Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị thiền hữu đồng tu. Chúng ta lại gặp nhau trong đây chia sẻ Phật pháp vào cuối tuần. Lại một tuần nữa lại trôi qua, thời gian trôi qua rất nhanh. Chúng ta mới đó là chúng ta lại gặp nhau. Và hôm nay là bài 68, Trần Trang tiếp tục chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ. Và hôm nay chúng ta là phẩm thứ 12. Tuần trước Thiện Trang đã chia sẻ phẩm 12 buổi thứ nhất, là hôm nay là buổi thứ hai của phẩm 12. Hy vọng hôm nay sẽ kết thúc phẩm 12 để tuần sau chúng ta sẽ chuyển sang phẩm 13. Kinh Vô Lượng Thọ thì Thiện Trang chia sẻ từ năm 2019, bắt đầu chia sẻ nhưng gián đoạn cho nên là chưa có xong. Hiện tại chúng ta còn phẩm 20, còn 20 phẩm nữa, từ phẩm 13 đến phẩm 32. Thì chúng ta học để mỗi lần gọi là ôn lại để mình nhớ. Nhớ gì? Nhớ những điều Phật dạy, nhớ những điều mà Hòa Thượng Tịnh Không dạy, Chư Tổ Tịnh Độ Tông, Chư Tổ Tịnh Độ Tông dạy chúng ta, để chúng ta hiểu được rằng chúng ta với Chư Phật, Chư Bồ Tát là không hai, không khác. Theo di thức học mà nói thì chúng ta cũng là gì? Từ nhất niệm vô minh. Cho nên là từ đó chúng ta mới có được những điều khác. Di thức học nói là vô minh bất giác sanh tâm tế, cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. Có nghĩa là vô minh bất giác sanh tâm tế, có nghĩa là từ cái sự vô minh mà một cái chữ, một niệm bất giác á, và thường hay nói là một niệm bất giác mà sanh ra vô minh. Vô minh chính là nghiệp tướng trong tam thế tướng và tam nị, thì sanh ra nghiệp tướng, và sau đó chuyển tướng, từ cái nghiệp đó nó chuyển hình tướng ra, nó ra hình tướng rồi nó hiện ra cảnh giới tướng, thì từ đó có thập pháp giới, tức là từ nhất chân pháp giới do một niệm vô minh mà có thập pháp giới, có 10 pháp giới, trên là pháp giới Phật cho đến dưới là pháp giới của địa ngục. Và chúng ta thì từ pháp giới đó lại có thêm tam tế tướng, là hồi trước thì Trang có nói rồi đúng không, vừa nói đó, thì sẽ sinh ra câu sau nó là cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. Tức là cảnh giới tướng á, là trong tướng tam, cái tướng vi tế là ba cái tướng vi tế đó, là cảnh giới tướng, là cái tướng đó nó sẽ là duyên để mà nó hiện ra, nó lớn lên, nó phát triển ra 6 cái tướng lục thô nữa, gọi là cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. Thì chúng ta đã học trước thì nghe nhắc lại là sáu cái thô tướng, là tướng mà nó thô mà chúng sanh có thể thấy được, là trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, kế danh tự tướng, khởi nghiệp tướng và nghiệp hệ khổ tướng. Chúng ta hiện tại là đang thấy nè, nghiệp hệ khổ tướng chúng ta đã khổ. Quý vị thấy mình khổ không? Khổ gì? Khổ mà chúng ta không biết khổ luôn. Đó, hàng ngày phải ăn uống, phải đi làm, phải đủ thứ, đau ốm vân vân, đó là những cái khổ. Khổ này do lần trước những cái nghiệp mình đã tạo gọi là khởi nghiệp tướng, rồi do mình chấp nào, chấp tướng nào, chấp danh tự vân vân nè, đó những cái tướng đó nó sanh ra. Cho nên cảnh giới phàm phu chúng ta rất đau khổ. Cho nên bây giờ chúng ta tu để làm gì? Để chúng ta trở lại. Muốn trở lại đó, thì nếu quý vị tu theo Di Thức Học mà nói đó, là chúng ta phá được ba tế tướng, là tam tế tướng đó, là nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng, thì A Lại Vô Thức sẽ chuyển thành đại viên cảnh trí. À, chúng ta chuyển bốn thức, tám thức thành bốn trí á, gọi là tứ trí bồ đề á, thì đi con đường đó là phải chuyển phá ba cái tướng đó, ba tế tướng, để mà A Lại Vô Thức chuyển thành đại viên cảnh trí. Và đó là cảnh giới của Bát Địa Viên Giáo Bồ Tát. À, Bồ Tát Viên Giáo, mà cảnh giới là phải 48, tức là tầng thứ 48 Bát Địa trở lên bắt đầu mới chuyển A Lại Vô Thức thành đại viên cảnh trí. Cho nên khó lắm quý vị, chúng ta tu không nổi. Chúng ta bây giờ chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật, một đời này ra khỏi sinh tử luân hồi bằng con đường khác. Con đường nào? Niệm Phật đới nghiệp vãng sanh. Đới là ôm, là mang, mang nghiệp, nhiều nghiệp lắm, chúng ta nhiều nghiệp lắm, mang nghiệp đi vãng sanh. Vãng sanh đâu? Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì thế chúng ta sẽ có con đường đó. Chứ còn chúng ta phá được ba tế tướng đó, tu theo một di thức gọi là ngũ trùng di thức quán, năm cái tầng lớp quán của di thức, không làm nổi. Cho nên chúng ta tu đơn giản hơn, chấp trì danh hiệu nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tâm nhược, nải chí thất nhược. À, nếu chúng ta chấp trì danh hiệu được một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, à, thì đến lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn chúng ta vãng sanh. Và từ đây trở về sau, bye bye sanh tử luân hồi. À, chúng ta không còn bị ràng buộc trong sanh tử luân hồi. Thì cha nói là không bị ràng buộc trong sanh tử luân hồi, chứ không phải là chúng ta không đến sanh tử luân hồi, chúng ta đến trở lại để độ sanh. Cho nên hòa thượng nói chúng ta là gì? Thôi, chúng ta đến đây bằng nghiệp lực thì chúng ta ráng chuyển nghiệp lực thành nguyên lực. Nguyên lực là gì? Chúng ta đến đây để tu, để về Tây Phương là nguyên lực, là đến đây chúng ta tranh thủ vừa tu và tự độ, cộng thêm độ tha, là giúp người khác giác ngộ, giúp người khác hiểu biết Phật pháp, để họ cùng ra khỏi sanh tử luân hồi giống như chúng ta. Phương pháp rất đơn giản là niệm Phật. Mà muốn niệm Phật thì chúng ta phải biết lý luận của niệm Phật, phải biết phương pháp của niệm Phật, phải biết đời sống hàng ngày tu hành như thế nào, sống như thế nào. Mà muốn biết được thì chúng ta phải học bộ kinh Vô Lượng Thọ. Bộ kinh Vô Lượng Thọ là gọi là Tịnh Độ Đại Kinh. Hòa thượng Tịnh Không nói dùng chữ là Tịnh Độ Đại Kinh, tức là kinh lớn của Tịnh Độ, bộ kinh lớn nhất trong các kinh Tịnh Độ. Cho nên đầy đủ phương pháp tu hành, đầy đủ phương pháp giải, tức là hiểu, à, hành chứng đều có, tinh giả hành chứng đầy đủ trong bộ kinh này. Chúng ta chỉ cần học thôi thì chúng ta sẽ thành công. Còn nếu như chúng ta không nghe lời của Ngài, chúng ta đi học những bộ khác thì không phải sai, nhưng mà học nhiều bộ quá, những bộ khác như kinh khác không thuộc tịnh độ thì chúng ta không thể hành chuyên theo đúng tịnh độ, và như vậy thời gian không có, thọ mạng hết rồi thì chúng ta lại luân hồi trong sanh tử. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta phải học kinh Vô Lượng Thọ. Thì biết hòa thượng có giảng một bộ giảng, đó là Tây Phương Sát Chỉ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Biết quý vị đồng tu có nghe qua bộ này chưa? Thiền Trang có nghe rồi, hình như hòa thượng giảng 7-8 bài thôi. không dài lắm. Giác minh Tây Phương Sát Chỉ của Giác minh Diệu Hạnh Bồ Tát và thượng giảng 2 lần. Thì Giác minh Diệu Hạnh đó, Bồ Tát á, mở đầu trong bộ đó, tức là bộ Tây Phương Sát Chỉ á, cuốn sách á, Tây Phương Sát Chỉ, tức là con đường trực tiếp xác định về Tây Phương, gọi là Tây Phương Sát Chỉ. Ngài Giác minh Diệu Hạnh Bồ Tát độ cho những người đồng tu, cụ thể là 8 người đồng tu. 8 người đồng tu này là 8 người đồng tu trong đời quá khứ. Trong đời quá khứ là Ngài và những người này, tức là có tất cả 10 người, họ cùng tu trong Phật Pháp. Và cụ thể là 800 năm trước đó. Nhưng mà do những người đó xen tạp cho nên không có thành tựu, họ đều tiếp tục luân hồi. Họ xen tạp cái gì? Họ xen tạp tu thêm thần tiên của đạo gia, tu cái này có thần thông vân vân, họ tu loạn xạ hết. Còn riêng Giác minh Diệu Hạnh Bồ Tát, Ngài do một cơn bệnh cho nên Ngài mới nhất tâm niệm Phật 7 ngày không ăn không uống niệm Phật. Từ 1 ngày đến 7 ngày, ngày niệm hết 7 ngày không ăn không uống, quyết định vãng sanh. Thấy Đức Phật A Di Đà đến và Ngài đời đó được vãng sanh. Ngài vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, Ngài quay trở lại quan sát coi những người bạn đồng tu với mình, tức là hồi đó có 10 người cùng tu, thấy tất cả đều đọa lạc, không có vãng sanh. Có mình Ngài vãng sanh nè, Ngài niệm tới 7 ngày 7 đêm mà vãng sanh. Cho nên quay lại thì sao? 800 năm sau đợi hội ngộ trở lại, mất 800 năm quý vị. 800 năm sau nhóm người đó vẫn chủng tử nghiệp ngày xưa dẫn dắt, họ tiếp tục thích là bói hầu đồng hầu cốt vân vân đó, nói như kiểu bây giờ họ thích nhập vô nhập ra. Cho nên Giác minh Diệu Hạnh Bồ Tát dùng phương pháp nhập luôn, gọi là trong đàn cầu cơ nhập xuống, báo cho họ, bảo tu đi, tu về Tây Phương Cực Lạc đi. Kể lại câu chuyện quá khứ, các ông đó, các ông hồi trước đã đọa lạc rồi, tu với tôi, tu cùng với tôi nè, mà bây giờ tôi là Bồ Tát và Tây Phương rồi, còn các ông vẫn còn sanh tử luân hồi, cho nên ráng tu đi. Và 8 người đó rất tuyệt vời, 8 người đó vẫn còn nhân duyên người đời quá khứ nên còn hồi ngộ à. Nghe lời Giác minh Diệu Hạnh Bồ Tát chỉ nhất hướng Tây Phương và không mở rộng đạo tràng, tu đúng 8 người thôi, thành tựu 8 người đều vãng sanh. Quý vị thấy, một vị Bồ Tát Tây Phương, một người thành tựu, 8 người sau thành tựu, quá tuyệt vời. Cho nên chúng ta hồi ngày nay á, quý vị muốn thành tựu á, thật sự phải chuyên đó. Câu chuyện đó đó là trong Tây Phương Sát Chỉ đó quý vị. Quý vị nghe được câu chuyện đó quý vị nhá, thấy nha, tu mà xen tạp, ham cái này ham cái kia, không thành tựu. Chỉ có bị bức bách như ngày Giác minh Diệu Hạnh là Ngài Ngài rất là rõ ràng, Ngài quyết xác, cho nên là thành tựu. Rồi quý vị nói là trên YouTube không có hình thầy, thầy Trang thấy là vẫn có hình bình thường mà. Quý vị chắc là vì sao ấy chứ, thầy Trang thấy mở máy thấy hình bình thường à. Thì quý vị thấy là chúng ta tu á, tu hành là gì? Là cần phải ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà ra khỏi sanh tử luân hồi chúng ta phải xác quyết như vậy. Cho nên Tây Phương Sát Chỉ của chúng ta là Kinh Vô Lượng Thọ, quyết định về Tây Phương. Và bây giờ chúng ta tiếp tục học Kinh Vô Lượng Thọ để chúng ta lấy cái gì? Tính niềm tin. Lấy gì? Lấy nguyện, lấy hạnh, lấy giải đúng theo những gì mình hướng tới. Cho nên bây giờ chúng ta tiếp tục học phẩm thứ 12 Kinh Vô Lượng Thọ. Mời quý vị xem kinh văn trên phẩm lần trước á, chúng ta đã học là, tuần trước chúng ta học tới là câu là A Di Đà Phật Quang Minh Thiện Hảo Thắng Ư Nhật Nguyệt Chi Minh Thiên Ức Vạn Bội Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương. Thì hôm nay chúng ta học đoạn thứ 5. Đoạn thứ 5 là như sau. Mời quý vị xem kinh văn. Thị cố vô lượng thọ Phật, diệt hiệu vô lượng quang Phật, diệt hiệu vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đẳng quang Phật, diệt hiệu trí huệ quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, giải thoát quang, an ổn quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghị quang. Chúng ta trở lại từ đầu kinh văn. Thị cố, chữ thị có nghĩa là như vậy, cố cho nên, chữ cố là cho nên, như vậy cho nên vô lượng thọ Phật, tức là Phật A Di Đà còn có tên là vô lượng thọ Phật. Quý vị nhớ nhà Phật A Di Đà còn có tên là vô lượng thọ Phật. Vô lượng thọ Phật là Phật có tuổi thọ vô lượng. Tuổi thọ đây là tuổi thọ của ứng thân, quá thân hay là báo thân, mà chúng ta nói là báo thân của Phật A Di Đà là vô lượng vô biên. À, ngài trụ thế Tây Phương Cực Lạc là vô lượng vô biên, cho nên ở đây xưng một tên khác là vô lượng thọ Phật, cũng chính là A Mi Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Thị cố là cho nên hay là thế nên vô lượng thọ Phật là Phật A Di Đà đó, diệt hiệu, chữ diệt cũng là nghĩa là cúng, chữ hiệu là danh hiệu, cũng hiệu là vô lượng quang Phật. Cho nên Phật A Di Đà cũng gọi là vô lượng quang Phật. Tại sao gọi từ Phật A Di Đà thì vô lượng thọ Phật thì chúng ta hiểu rồi, Phật A Di Đà, nhưng ở đây cũng gọi là vô lượng quang Phật. Tại sao? Quý vị thấy tại vì ở trên đó đang kể nè, nào là quang minh của ngài rất là tuyệt vời, rất là tốt đẹp, tốt lành, rồi thắng vượt hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng đến trăm ức vạn lần. Rồi cái ánh sáng đấy, quang minh đó gọi là quang minh tôn quý nhất trong các loại quang minh. Rồi Phật A Di Đà gọi là vua trong chư Phật. Cho nên là vì vậy cho nên mới xưng ngài vô lượng thọ Phật, tức là Phật A Di Đà, cũng hiểu là vô lượng quang Phật. Tại vì ánh sáng ngài tuyệt vời vượt hơn tất cả, cho nên gọi là vô lượng quang Phật. Hòa thượng chú giải chữ vô lượng quang như sau. Vô lượng quang, chữ quang đại biểu trí huệ. Trí huệ quang minh của Phật không thể hạn lượng, cho nên xưng là vô lượng quang. Đó là chú giải của hòa thượng. Tức là gì? Quang minh, quang á, ở đây quang minh á đại biểu cho trí huệ. Chúng ta hãy nói quang minh là đại biểu cho trí huệ, còn vô lượng thọ đó thì đại biểu cho phước báo. À, có trí huệ, vô lượng trí huệ tức là vô lượng quang, còn vô lượng thọ tức là đại biểu cho vô lượng trí huệ. Ví dụ quý vị có vô lượng thọ tức là quý vị mới sống lâu, quý vị được hưởng đủ mọi thứ cái phước báo khác, cho nên lấy vô lượng thọ đại biểu cho phước báo, còn vô lượng quang đại biểu cho trí huệ. Phật được xưng là lưỡng túc tôn. Chữ lưỡng có nghĩa là hai, chữ túc, chữ túc thì chữ túc thì có hai nghĩa, túc là đầy đủ, túc cũng có nghĩa là cái chân, rồi chữ tôn là tôn quý, cho nên lưỡng túc tôn. Mà cái người không biết đó, hồi xưa ngài Lý Minh Nam có một cái người nước ngoài, họ tới, họ cầm một quyển từ điển Phật học tới, gặp ngài Lý Minh Nam. Ngài Lý Minh Nam nói những cái từ ngữ mà họ dịch sang Phật pháp bằng tiếng Anh đó, đó do một cái vị đồng tu phát tâm đó, triệu tập bao nhiêu người nước ngoài, nào chuyên gia học giả vân vân giỏi đó, rất là giỏi ngôn ngữ nước ngoài đó, dịch từ các ngôn ngữ kinh Phật sang từ điển, là một quyển từ điển, là từ điển Phật pháp tiếng Anh. Thì ngài Lý Minh Nam nói vậy, ông cha coi thử coi chữ lưỡng túc tôn ở trong đó tiếng theo tiếng Anh nghĩa là gì. Thì ông đó ông tra xong rồi ông nói là lưỡng túc tôn có nghĩa là điều quý giá ở giữa hai cái chân. Tại vì lưỡng túc là hai chân, lưỡng túc là hai chân, cho nên lưỡng túc tôn là điều quý giá ở giữa hai cái chân. Lý Minh Nam lắc đầu. Có phải như vậy không quý vị? Lưỡng túc tôn có nghĩa là lưỡng là hai, chứ túc không phải là chân. Chữ túc cũng nghĩa là chân, nhưng mà ở đây là túc là đầy đủ. tôn và tôn quý, hai điều đầy đủ tôn quý. Tức là Phật thì có hai điều đầy đủ tôn quý là gì? Phước, trí, diệu, nghiêm. Phước và trí huệ đều đầy đủ một cách tuyệt diệu và trang nghiêm. Thế mới gọi là phước, trí, diệu, nghiêm, hay còn nói là lưỡng túc tôn. Cho nên không hiểu Phật Pháp không thể nào giải được Phật Pháp. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói mà quý vị, thí như ám trung bảo, vô đăng bất khả kiến, Phật Pháp vô nhân thiết, vi trí mạc năng giải. Có nghĩa là gì? Thật giống như viên ngọc sáng giữa đêm dài, không đèn soi thấy có ai hay. Cũng vậy, Phật Pháp không người nói, thông minh cũng chẳng hiểu được nghĩa này. Phật Pháp phải có người giảng ra, chứ không phải là y văn giải nghĩa được. Y văn giải nghĩa thì sao? Tam thế Phật ân, ba đời chư Phật đều bị hàm oan, đều bị oan rồi. Cho nên là dịch Pháp phải có kiến thức Phật giáo, phải có tu trong đó, phải có học, có hiểu trong đó mới dịch được. Còn tay ngang rồi dịch không được. Đó, thì chữ lượng túc tôn là như vậy. Lượng túc tôn là thứ nhất là phước báo đầy đủ, thứ hai là trí huệ đầy đủ. Đó, chúng ta có thể nói như vậy. Phật có đức tính như vậy. Thì câu chuyện vừa rồi là câu chuyện hài mà Hòa Thượng hay nhắc. Đó, thì nhớ câu chuyện đó, hài mà là câu chuyện rất đau lòng. Từ điển mà làm điều đó là, cho nên người phải hiểu Phật Pháp đó, thì mới dịch được Phật Pháp được. Rồi, chúng ta đang nói về vô lượng quang. Thì đó là vô lượng quang Phật, tức là Phật này, Đức Phật A Di Đà, tức là có vô lượng quang minh. Vô lượng quang minh ở đây có hai nghĩa. Một là ý nói Ngài có vô lượng trí huệ. Thứ hai, trên hình tướng Ngài có vô lượng quang, là ánh sáng của Ngài, hào quang của Ngài chiếu khắp nơi, chiếu không cùng tận, nơi nào cũng chiếu tới, cho nên là vô lượng quang. Diệt hiệu vô biên quang, chứ diệt cũng là cũng hiệu là vô biên quang Phật. Tức là Phật này có ánh sáng, có hào quang vô biên. Thì ở đoạn trước á, buổi trước Thiền Trang đã đọc rồi, chúng ta cũng đã học qua rồi, là đầy đủ ha. Ánh sáng của Ngài là vô biên. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải chữ vô biên quang: Phật quang phổ chiếu, rộng lớn vô biên. Phật quang tức là quang minh của Phật, phổ chiếu tức là chiếu khắp, rộng lớn vô biên. Đó, thì điều vừa rồi chúng ta thấy là đây là đang kể về những điều đặc biệt của hào quang của Đức Phật A Di Đà. Cho nên Phật A Di Đà cũng có hiệu là vô lượng quang, rồi vô biên quang. Đó, vô biên quang Phật. Tiếp theo là vô ngại quang Phật. Vô ngại quang Phật, chữ vô ngại có nghĩa là không có chướng ngại. Vô ngại quang tức là ánh sáng này chiếu khắp nơi mà không có gì nào, nơi nào không xuyên tới. Đó, không có gì, cái gì chắn được. Chúng ta dùng những điều gì đó chúng ta chắn, đúng không? Đó, ta chắn thì nói chắn, thật ra chúng ta lấy cái tấm kiến ta chắn một cái và lấy cái thì ánh sáng vẫn xuyên qua, đúng không? Đó, đó là nó ánh sáng nó truyền qua được. Tuy nhiên nếu chúng ta lấy một cái tấm thép, một tấm gì đó chắn cả là ánh sáng không qua được, thì không phải như vậy. Hào quang của Phật là một năng lượng rất đặc biệt, có thể xuyên qua tất cả vật chất, cho nên gọi là vô ngại quang. Đó, chúng ta có hiểu như vậy. Còn ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta vô ngại quang là gì? Quang minh của Phật tự tại, không chỗ nào mà không chiếu, không có chướng ngại. Tức là chỗ nào cũng chiếu tới hết á. Đó, cho đến địa ngục, nê lê chi xứ á, đều chiếu thấy hết. Đó, quý vị nhớ học, chúng ta học qua phẩm 38 á, phẩm 38 lễ Phật hiện quang á, lễ Phật hiện ánh sáng á, lễ Phật hiện hào quang đó. Thì quý vị thấy không, cho đến u nê lê khê cốc, u minh chi xứ, nhất thiết chiếu kiến. Tức là cho đến những nơi giống như hang cùng ngõ hẻm, rồi địa ngục, nê lê là địa ngục, những cái nơi như vậy mà cuối cùng đều thấy cả. Tức là hào quang của Phật chiếu khắp, không có chướng ngại. Vì sao? Vì đó là tự tánh quang minh. Tự tánh chúng ta không có chướng ngại. Chúng ta hiện tại có chướng ngại, đó chỉ là giả tướng, không phải thật tướng. thật tướng vô chướng ngại. Cái điều này quý vị phải hiểu được chút chút về sự sự vô ngại pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm nói bốn điều vô ngại: nhất, sự vô ngại pháp giới; thứ hai, lý vô ngại pháp giới; thứ ba, lý sự vô ngại pháp giới; và thứ tư, sự sự vô ngại pháp giới. Tại vì có người hỏi, Thiện Trang giảng lại một chút xíu, nói vắn tắt. Sự vô ngại pháp giới là gì? Tức là pháp giới nó mọi điều nó có thể xảy ra. À, quý vị thấy cái gì cũng có thể có. Nó gọi là trong tu Hoa Nghiêm Ốc Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán gọi là xuất sanh vô tận. Tức là nó biến hóa vô cùng, nó rất là nhiều cái biến hóa. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là chuyển biến tối thắng. À, đó điều này giống nhau á, sự vô ngại pháp giới đó quý vị, tức là nó biến đổi, nó tạo ra đủ các loại. Ví dụ con người thì có người như thế này, tức là người ở châu Á thì da vàng, người châu Âu thì da trắng, người châu Mỹ da đỏ, người châu Phi da đen, nó biến hóa đủ kiểu. Rồi người thì tướng cao, người tướng thấp, người thì lúc cao người thấp, đó là mới trên quả địa cầu của chúng ta. Nếu chúng ta đi những hành tinh khác thì hoàn toàn như vậy. Những điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được nó vẫn xảy ra, gọi là sự vô ngại pháp giới. Những cái điều đó là những cái trên sự thôi. À, nó những cái chúng ta nói là xuất sanh vô tận. À, ví như ở mặt trời, chúng ta tưởng là không có chúng sanh sống, nhưng mà trong kinh Phật nói cũng có chúng sanh sống. Đó là sự vô ngại pháp giới. Hay là những cái pháp giới nó không có ngại, nó là độc. À, nói theo Tông Thiên Thai gọi là bách giới thiên như, tức là trăm giới ngàn như. Trăm giới là gì? Trong một pháp giới nó có 10 pháp giới, rồi trong cái pháp giới đó nó có 10 pháp giới, như thế nó nhiều như vậy, vô tận như vậy. Đó là sự vô ngại pháp giới, có nghĩa là nó biến ra quá nhiều, mà chúng ta bây giờ gọi là đột biến gen. Nói khoa học bây giờ đột biến ha, hồi xưa có quả cà chua nó nhỏ thôi, bây giờ quả cà chua nó có đột biến, nó biến thành quả cà chua to đùng. À, hồi xưa quả cà chua nó chỉ có màu đỏ, bây giờ nó có thể có quả cà chua màu xanh, màu chín, màu vàng, vân vân, đủ các loại. Đó gọi là xuất sanh vô tận, nó chính là sự vô ngại pháp giới. Quý vị hiểu chưa? Tông tứ vô ngại pháp giới đầu tiên là sự vô ngại pháp giới. Thứ hai là gì? Lý vô ngại pháp giới. Lý vô ngại pháp giới là gì? Mặc dù trên sự nó biến đổi vô cùng vậy, nhưng nó có một cái lý chung, đó là lý mà không có bao giờ chướng ngại, đó là tất cả pháp hữu vi thì cuối cùng nó quy về không. Nhất thiết pháp tất cách không, bất khả đắc. Tất cả tất cả pháp hữu vi đều quay về không, không có đắc được. Cho nên nó có một cái không. Và cái không và cái có đó, cái hữu đó, hai cái nó dung nhập vào nhau, gọi là lý sự vô ngại. À, và cuối cùng một cái khao nhất, đó là sự sự vô ngại. Sự sự vô ngại pháp giới là gì? Những điều mà nó vượt qua phàm tình của chúng ta, chúng ta không thể nào nghĩ ra được. Ví dụ một hạt cải có thể dung nạp được núi Tu Di, cái hạt cải chút xíu mà dung nạp được núi Tu Di. Ở Tiền Trang hay lấy nói, bây giờ Hòa Thượng nói là lấy một con chip thôi, một con chip, một cái thẻ nhớ chút xíu vậy, nó dung nạp nó chứa hết. Hay bây giờ quý vị đang coi trên màn ảnh nhỏ của quý vị là cái chiếc điện thoại smartphone, điện thoại thông minh đó. Vậy thì quý vị sẽ thấy được cả pháp giới là đằng sau của Thiền Trang to đùng như vậy, thu vô trong một pháp giới. Đó là một điều mà khó thể tưởng tượng được. Rồi có những điều sự vô ngại, tức là lớn mà có thể ở trong nhỏ, nhỏ có thể chứa lớn, đó là một chuyện bình thường. Rồi có những điều cực kỳ lạ nữa. Ví dụ chúng ta nói tự tánh chúng ta gọi là không có ô nhiễm, đó cũng là vô ngại. À, sự vô ngại. Tại vì sao? Tự tánh nó không ô nhiễm, không hiểu được tại sao nó không ô nhiễm. Bây giờ mình thấy ô nhiễm quá trời nè, mình thấy quá trời nhưng mà như vậy. Thì đó là chúng ta nói đơn giản chút xíu, đang nói về gì? Vô ngại quang. Ánh sáng của Phật A Di Đà cũng vậy, nó là vô ngại, chiếu khắp. Chúng ta tưởng là có chướng ngại, không có chướng ngại. À, Hòa Thượng khi giảng tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, Hòa Thượng thường lấy ba cái miếng dây màu, một cái miếng màu xanh, một cái miếng màu đen, một cái miếng màu vàng, một cái miếng màu đỏ. Thì ngài nói nếu ba cái miếng chập lại một thì quý vị để lên trồng cái mắt, quý vị sẽ không thấy gì hết. Thì Ngài nói là như vậy, để ba tầng lớp đó là ba cái sự phiền não của chúng ta, là gồm có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, ba đó. Và tất cả những gì ô nhiễm chúng ta thấy đó, thì Trang lấy ví dụ này thì quý vị hiểu không? Là giống như quý vị đeo cái đu kiến á, thì cái kiến của quý vị cái dính bụi, cho nên quý vị thấy ở ngoài nó vô, thấy nào nó rằng kiến. Quý vị đi chạy xe máy á, chạy xe ô tô á, mà trời mưa á, quý vị dễ hình dung, có những cái giọt mưa nó làm bụi gì đó trên cái kiến kiến xe đó đằng trước á, khiến mình thấy ở bên ngoài cái nhà đó vô, cái kia dơ, cái xe, cái người gì bên ngoài đều dơ. Nhưng thực tế cái người bên ngoài không có dơ, nó vẫn trong sạch như vậy. Chúng ta dơ đó là do cái kiến xe chúng ta dơ. Cũng vậy, tự tánh chúng ta không có ô nhiễm, gọi là không dơ, không có bẩn, mà do phiền não nó trắng lên, nó khiến cho chúng ta thấy nó ô nhiễm. Cho nên Phật Bồ Tát không có thấy ô nhiễm, không thấy nhiễm ô đó, không thấy dơ bẩn, gọi là bất cấu bất tịnh. Quán tự tại Bồ Tát á, thực hành được cái trí huệ bát nhã sâu xa rồi, một trí huệ bát nhã này bát nhã rất sâu xa, nên Ngài thấy được tất cả pháp đâu có sanh đâu có diệt đâu, cũng không có đến không có đi, rồi không dơ không sạch. Còn chúng ta thấy nó dơ là do chúng ta cái màn kiến chúng ta bị che như vậy. Quý vị hiểu không ạ? Nói đoạn vừa rồi hơi cao chút xíu, đang nói về vô ngại cho nên nói cao cao một chút xíu. Thì cảnh giới nó là như vậy đó, thực tế là như vậy. Cho nên gọi là thực tế lý địa bất nhiễm nhất trần. Ở trong thực tế lý địa, tức là ở trong chân như bản tánh chúng ta thì không có nhiễm một trần nào hết. Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nó nhiễm là tại vì cái kiến của chúng ta, cái mắt của chúng ta bị nghiệp chướng, nó khiến cho chúng ta thấy ô nhiễm. Chúng ta có thể thấy một ví dụ khác. Ví dụ như chúng ta đối với chúng ta thấy phân, thì chúng ta thấy dơ bẩn, nhưng mà đối với cái loài khác nó thơm, loài ngạ quỷ họ thích lắm, rồi có thể nói mấy con chó chẳng nó thích lắm chẳng hạn, đó đều là do nghiệp mà cảm ra, cho nên điều đó không có dơ không có sạch và tuyệt đối, cho nên quý vị hiểu được điều đó. Rồi bây giờ chúng ta sang tiếp theo, vừa rồi thì Trang giảng là vô ngại quang, quang minh của Phật tự tại, không có chỗ nào mà không chiếu, không có chướng ngại. Bây giờ chúng ta tới câu tiếp theo là vô đẳng quang Phật là Phật có hào quang hay là có quang minh. Vô đẳng là bằng, không có gì bằng, tức là không có vị Phật nào bằng hết, không có vị Phật nào bằng hết. Thì Hòa Thượng chú giải rất rõ ràng, vô đẳng quang, quang minh thanh tịnh của Phật không có bất kỳ quang minh nào có thể ngang bằng được. Tức là quang minh của Đức Phật A Di Đà là thanh tịnh, không có quang minh nào bằng được. Chữ quang minh thì Trang nói là hào quang, chúng ta có thể nói ánh sáng, nhưng mà ánh sáng này có mang năng lượng, có mang từ trường, có mang nhiều đặc điểm đặc trưng khác nữa, cho nên dùng hào quang thì cũng được, mà dùng ánh sáng cũng được, dùng quang minh cũng được. Đấy, thì quang minh của Đức Phật A Di Đà là rất là tuyệt diệu, không có gì bằng, cho nên gọi là vô đẳng quang, tức là không có gì ngang bằng với ánh sáng. Ánh sáng này trên chính là câu diễn tả trên là quang trung cực tôn, ánh sáng này rất là tôn quý, không có gì bằng được. Tiếp tục là diệt thiệu trí huệ quang, cũng hiểu là trí huệ quang. Trí huệ quang, trí huệ thì chúng ta biết rồi, ánh sáng trí huệ. Ở đây lược chữ Phật, thì trong kinh Vô Lượng Thọ trình bày có lúc thì có chữ diệt, rồi chỗ đây không có chữ diệt, rồi xuống đây lại có chữ diệt, nhưng mà lược chữ Phật. Thì đây Hòa Thượng có chú giải như sau. Trí huệ quang, quang minh của Phật có thể phá cả vô minh phiền não của chúng sanh. Tức là ánh sáng của Phật A Di Đà có năng lực là gì? Có thể phá tất cả phiền não vô minh của chúng sanh. Quý vị thấy, nếu mà chúng ta phá được phiền não vô minh thì chúng ta chứng được cái gì? Ở đây chúng ta phải hiểu, phá được chấp trước phá được chấp trước, thì chúng ta chứng được quả A La Hán. À, phá được cái sự phân biệt thì chứng được Bồ Tát. À, rồi nếu mà phá được cả vô minh, à, thì chúng ta gọi là không có cái tâm không đồng niệm đấy, và thường hay dùng từ đó, thì gọi là chứng được Phật. Thì ở đây nếu mà quý vị phá được vô minh hết này nhờ ánh sáng của Phật A Di Đà. Thế tại sao Phật A Di Đà gọi là Phật gọi là trí huệ quang, tức là ánh sáng của Ngài mang cái nguồn năng lượng để giúp chúng ta có thể giải thoát bằng cách là tăng trưởng trí huệ. Trí huệ này nhờ trí huệ gọi là thanh kiếm trí huệ có thể phá được, cắt đứt được các phiền não của chúng sanh. Phiền não vô minh tức là những cái phiền não nó mê mờ, nó ngu si của chúng sanh. À, thì chúng ta thật ra chúng ta hiểu cái lý là gì? Lý là chúng ta tu theo bộ kinh Vô Lượng Thọ, tu theo hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì với hạnh nguyện to lớn như vậy, với nguyện lớn, với hạnh lớn, với đức lớn như vậy, thì tự nhiên có thể phá trừ tất cả phiền não của chúng ta. Đó, quý vị thấy, nếu như chúng ta thường tu giống như Đức Phật A Di Đà, phát nguyện lớn, rồi chúng ta hành hạnh tịch tỉnh. À, vâng, ở những phẩm từ phẩm thứ tư Pháp Tạng Nhân Địa đến phẩm thứ 9 thì quý vị đã học rồi. Đó, Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, Ngài đã tu rất nhiều hạnh. Nếu chúng ta tu được như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ phá được phiền não. Và bây giờ chúng ta nghe được quang minh của Ngài thì tất nhiên chúng ta cũng ảnh hưởng. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quang minh của Ngài tức là ta được sự ảnh hưởng của Ngài thì chúng ta cũng gần gần đi tiến tới. À, ví dụ như quý vị thường ngày thân cận với người tốt thì quý vị dần dần cũng tốt, gần gần dần dần mình cũng lực lây chút chứ, đúng không? Đã, cho nên là đây ý nói vụ trí huệ quang là trí huệ của Ngài có thể phá được quang minh của Ngài đó, tức là trong quang minh có trí huệ, biểu hiện cho trí huệ và có thể phá trừ tất cả phiền não của chúng sanh. Nếu chúng ta phá được ngã chấp, ngã chấp tức là thật ra là phải nói là ngã nhân chấp, tức là có tướng ta và tướng người, trong kinh Kim Cang gọi là vô ngã tướng, vô nhân tướng đấy, thì chứng được quả, coi như là chứng được một phần quả, à, bước vào quả. Nếu chúng ta phá được luôn cả pháp chấp thì chúng ta phá được hai thứ đó thì vào được gì? Viên giáo sơ trụ Bồ Tát. À, Bồ Tát theo tiêu chuẩn của viên giáo, trong bốn tiêu chuẩn tạng thông biệt viên, tiêu chuẩn cao nhất là tiêu chuẩn viên giáo, thì chúng ta vào được sơ trụ luôn mà phá ngã chấp, phá pháp chấp, phá cả hai thứ. À, kinh Kim Cang nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Sau đó chúng ta tiếp tục phá nữa thì là vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, phải phá được những cái tướng đó. Khi mà kiến đó, kiến là thấy, cái tướng không là bên ngoài thôi, kiến là cái thấy của mình phải thay đổi được. Thì ở đây nó cũng liên quan chúng ta chút. Đại sư Ngẫu Ích và Đại sư Liên Trì á, Ngài nói nếu phá được nhân ngã chấp thì quý vị niệm Phật được sự nhất tâm bất loạn. Nhớ nha, phá được nhân ngã chấp tức là không có thấy ta, thấy người, không phải đơn giản đâu, à, không thấy được tại mình, cũng không thấy người khác. Đó, còn chúng ta phân biệt quá mà bây giờ tu hành lâu năm rồi vẫn thấy ông đó, bà đó, cô đó, vân vân, đủ thứ chuyện, vẫn thấy ta với người, cho nên không thể phá được nhân ngã chấp mà chúng ta hay thường nói tắt gọi là ngã chấp, thì không thể đạt được niệm Phật sự nhất tâm bất loạn đâu. À, quý vị phá được nhân pháp ngã chấp tức là phá được cả pháp chấp, ngã chấp, rồi nhân chấp, vâng, nói thì quý vị niệm Phật mới được lý nhất tâm bất loạn. Nên chúng ta phân biệt quá, chúng ta chấp trước quá, làm sao chúng ta tu được chứng được mấy quả vị đó, làm sao niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Đây là tổ sư nha, Đại sư Ngẫu Ích và Đại sư Liên Trì nói, chứ không phải Thiện Căn nói đâu. Cho nên bây giờ ai muốn niệm Phật được nhất tâm bất loạn, không được niệm Phật công phu thành phiến, phải không, thì phải cố gắng phá ngã chấp, nhân chấp, đừng có thấy ta, đừng thấy thân ta nữa, quên đi, quên đi, đau ốm chút xíu mà cứ chấp rồi, rồi thấy người ta chửi một chút xíu rồi không chịu nổi, người ta nói cái ngày chút xíu không chịu nổi, rồi người ta nói thấy người ta xấu xấu chút xíu cũng không chịu nổi, ví dụ như thấy người đó không chân thật cũng mình cũng không chịu nổi. Quý vị tu là phải phá được những tướng đó thì chúng ta mới có hy vọng niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Cho nên khó à, tu coi vậy chứ niệm Phật được nhất tâm bất loạn á, mà hạ phẩm của công phu nhất tâm bất loạn là công phu thành phiến đó, tự tại bản sanh đó, là phải như vậy đó. Cho nên quý vị tại sao thời nay chúng ta tu không đắc lực, không đạt được công phu thành phiến rồi vậy? Còn nhiều chấp trước lắm, chấp trước nhiều lắm, thấy người ta làm gì không đúng với mình, người ta nói một câu xấu đằng sau lưng là chịu không nổi ha. Người ta không đồng tình với mình, người ta không đi cùng hướng với mình là mình đã chịu không nổi. Ví dụ chúng ta là tu tịnh độ, thấy người ta không tu tịnh độ, người ta tu theo pháp môn khác là mình thấy khó chịu rồi, đó là không được rồi. Đấy, làm sao có sự phân biệt như vậy, có sự chấp trước như vậy, đó là nhân ngã chấp chưa bỏ được thì làm sao được công phu thành phiến. Cho nên phải là như bất động trước mọi cảnh giới thì mới có cơ hội đó vào được. Quý vị nhớ nha, công phu là ở chỗ đó. Cho nên hòa thượng nói trong bộ giảng A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, ngài nói học Phật niệm Phật nếu không hiểu kinh giáo, quý vị niệm khó lòng mà được công phu nhất tâm bất loạn lắm, được công phu thành phiến khó lắm, không được, tại vì quý vị buông không được. Cho nên tội cho nhiều người không hiểu giáo lý, niệm không buông nổi. Còn nếu như quý vị được căn tánh của ngài Hải Hiền á, ngài buông nổi. Mà thật sự á, hòa thượng Hải Hiền á, quý vị thấy ngài cũng không phải người thường. Ngài mới từ nhỏ đó quý vị thấy không? Có một đứa em của ngài, em bà con á, mà ăn trộm một trái dưa của ngài thôi, mà ngài niệm câu thần chú. Câu thần chú gì? Ai mà ăn cắp trái dưa đó, ăn trộm trái dưa đó thì cho bị bệnh. Ngài niệm mỗi câu thần chú của ngài thôi mà nó, người đó bệnh thiệt. Em của ngài bệnh nằm liệt giường không dậy nổi. Chứng tỏ là gì? Định lực ngài cao à, định lực ngài không phải bình thường à. Cho nên ngài mới có năng lực đó. Quý vị thì niệm trù chú một câu chú như vậy thôi cũng đã có tác dụng rồi. Cho nên căn tánh của ngài cao siêu à, không phải mới bình thường. Rồi đến năm mà khi mà ngài bị một cơn bệnh nữa đó, rồi ngài niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đó, hết bệnh đó, chứng tỏ công phu ngài sẵn đã đắc lực rồi. Đây là người đời trước đã tu hành tốt rồi. Còn chúng ta là sao? Miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, cho nên không có đắc lực. Chúng ta niệm Phật lâu rồi, mấy năm rồi, mười mấy năm rồi, tâm vẫn tán loạn. Tâm tán loạn vì sao? Vì chưa buông xuống được. Quý vị không buông nổi mà, chúng ta không buông nổi. Chúng ta vẫn có tình chấp nào chồng con, cho đến những tình chấp thế gian, cho đến việc này việc kia rồi, nhiều quá, phiền não chứ, quá nhiều. Cho nên là không thể nào thành tựu được. Bây giờ quý vị muốn thành tựu chỉ có thế là buông xuống. Buông xuống được một phần, công phu nâng lên được một tầng. Buông xuống thêm một tầng nữa, công phu nâng lên tầng nữa. Quý vị không tin, quý vị nhìn Thiện Trang đi. Thiện Trang càng về sau ít có thời gian tu hơn trước. Nếu xét trên hình tướng gọi là thời gian để mà tu đó, rồi ngồi vô để mà niệm Phật á, thì bây giờ không bằng hồi xưa. Hồi trước mấy năm trước có thời gian ở thất mà chưa có phiên dịch đó, niệm Phật nhiều lắm, nghe pháp nhiều lắm, vân vân vậy á. Nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ buông được nhiều hơn. Cho nên hòa thượng nói tu trên hình thức mà tu trên thực chất. Thực chất là phải buông xuống, mà càng buông xuống nhiều thì trí huệ càng sanh. Càng buông xuống được nhiều thì công phu niệm Phật tự nhiên đắc lực. Niệm ít nhưng hiệu quả, quý vị cứ thực hành làm như vậy. Còn ai đó xung quanh họ tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, họ tu được nhiều thì tốt, họ tu ít cũng không sao hết. Mình không liên quan, mình cố gắng hoàn thiện chính mình, ảnh hưởng tới thiên hạ. Độc thiện kỳ thân, kim thiện thiên hạ. Và thượng hay nhắc câu đó, tức là mình đã hoàn thành được cho chính mình đi. Sau đó mình sẽ tự nhiên, lúc đó kim đó, là nó tự nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ thôi, làm tốt cho thiên hạ thôi. Rồi độc thiện kỳ thân là làm tốt cho thân mình. Rồi tự nhiên, đương nhiên nó kim luôn là làm tốt cho thiên hạ. Kim là gì? Kim là làm cái gì đó nó một lúc nó xong đôi. À, ví dụ như cái người gọi là chủ tịch nước kim bí thư, tức là làm một lúc hai chức. Thì cũng vậy, kim thiện thiên hạ là ta vừa độc thiện kỳ thân rồi làm luôn tốt cho, vừa làm tốt cho bản thân mình, vừa tốt cho thiên hạ. Cái câu đó cô Lưu Tú Vân có nhắc đó, cái nghe nghe không đó, hòa thượng nói mà bây giờ thiên nhân nghĩ chắc nhiều người cũng không hiểu, nghe âm tháng hoài độc thiện kỳ thân kim thiện thiên hạ không hiểu, không hiểu cho nên chướng ngại ngôn ngữ, không hiểu được. Mà không hiểu được thì nghe pháp như là lá nước đổ lá khoai. À, chúng ta xin nói quý vị biết lá khoai không? Bây giờ chắc người ở nông thôn mới biết, người ở thành thị không biết. Lá khoai mà quý vị đổ nước lên nó không thấm đâu, nó cứ chạy chạy nó đậm lên đó rồi nó trôi nó tiêu. À, còn người ta nói câu khác mà khó nghe hơn là đàn khải tai trâu. À, cái đàn á, mà quý vị đánh đàn cho dù hay chỗ nào cũng trâu, nó nghe nó cũng chả có biết cảm nhận gì hết. À, thì vậy á, chúng ta bị chướng ngại ngôn ngữ cho nên nghe tới nghe lui nghe hoài không hiểu. Những danh từ thuật ngữ trong nhà Phật rất nhiều mà không có ai giảng cho quý vị thì không hiểu, cho nên tại sao phải có người giảng giải. À, còn người phiên dịch có khi người ta dịch của người ta cũng không hiểu, dịch cũng không đúng âm nữa, mà có nhiều từ ngữ dịch hay rất thất cười. Thiện Trang nghe nghe lại có nhiều cái. À, như tuần trước á, Thiện Trang có câu là gì, thập tải hàng xong nhất cử thành danh, mà có người dịch là 10 năm quặng quẻ một lúc thành danh. 10 năm quặng quẻ mà một lúc thành danh, cái gì thấy có kỳ không? Tự nhiên thập tải hàng sông là gì, 10 năm á, quý vị ở bên gì, bên cái sông cửa lạnh á, thì có một kỳ thi thôi là sẽ đổ được tú tài thì phải thành danh. Mà người ta dịch là 10 năm quạnh quẻ thì một cử thành danh gì đó, một bước thành danh gì đó. Thì quý vị thấy nghe như vậy thì chúng ta đâu hiểu đâu. Câu đó quý vị nghe lại đi, trong bộ nào mấy bộ giảng hòa thượng nhiều người dịch lắm á, có người dịch như thế. Rồi có người dịch nè, 10 năm đèn sách nhất cử thành danh thì đó hay. 10 năm mà miệt mài, thật ra cái đó là ý nghĩa là 10 năm miệt mài gian khổ thì sẽ có một lúc mình thi đổ sẽ thành danh. Đó, thì chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên rất nhiều chướng ngại trong ngôn ngữ mà quý vị không hiểu được, chỉ nghe pháp hòa thượng thấy không an lạc, nghe một thời gian bắt đầu thôi không muốn nghe nữa, không muốn nghe nữa thì bắt đầu chán. À, cho nên thấy hòa thượng giảng tới giảng lui cũng bấy nhiêu đó, nghe hoài chán. Thật ra mình chưa hiểu cho nên chán. Quý vị mà hiểu rồi á, quý vị thâm nhập, càng thâm nhập thì càng hấp dẫn, càng thâm nhập thì càng thấy pháp thị sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. À, cho nên gọi là thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. À, mình thâm nhập kinh tạng thì sao? Trí huệ mình càng ngày nó lớn giống như biển vậy chứ. Chứ đâu có phải mình thâm nhập kinh tạng mà càng ngày càng chán đâu. Nên bị chướng ngại ngôn ngữ. Cho nên hòa thượng khuyên là hãy bỏ ra 2 năm học cổ văn để hiểu được những điều đó. À, ngài mới nói học 2 năm cổ văn, ngài nhắc khá nhiều đó. 2 năm cổ văn thôi, học thuộc 50 bài cổ văn. Nhưng mà 50 bài cổ văn bây giờ kiếm đâu ra? Ở Việt Nam đâu có, ở bên nước ngoài có, ở bên Đài Loan có 50 bài cổ văn, có chú âm từng chữ, còn Việt Nam có ai dạy đâu, không có ai dạy hết. Quý vị có học thuộc 50 bài cổ văn cũng vô nghĩa. Vì sao? Không hiểu ở trong đó, phải có người giảng ra mới hiểu. Bây giờ chúng ta có 50 bài cổ văn là đâu? Kinh Vô Lượng Thọ 48 phẩm coi như là 50 bài cổ văn. Quý vị thuộc hết Kinh Vô Lượng Thọ đi. À, đọc âm hán, đọc tới đâu hiểu tới đó. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại Vương Sáu Thành Kỳ Sa Quật Sơn Trung, giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu, nhất thiết đại thánh thần thông di đạt. Thì mình đọc tới đâu mà hiểu tới đó thì được. À, như thị ngã văn thì hiểu từ như thị như thế nào. Rồi ngã văn là ai nghe? Tôi nghe, nhưng mà tôi nghe là ngài A Nan nghe hay mình nghe, vân vân, mình hiểu từng câu như thế. Nhất thời là một thời, không phải là một khởi nổ đâu, mà một thời đó thời thành tựu. Thời thành tựu đó là lúc nào đại chúng cơ duyên thành tựu, vân vân. Mình hiểu từng câu như vậy thì quá, quý vị mở ra phẩm thứ nhất thôi quý vị đã thấy kinh văn hay như vậy rồi. Còn quý vị đọc bản dịch nghĩa thì mình chỉ gọi là phổ độ cho những người mới tu. Như tôi nghe như vậy hay con nghe như vậy, một thở nọ Đức Phật tại núi Kỳ Xà Quật trong thành Vương Xá có một người 2.000 vị tỳ kheo câu hội, tất cả đại chúng đó đều đã đạt thần thông. Đúng không? Mình đọc như vậy thì thật sự mà nói cái nghĩa nó bị thu hẹp lại quá nhiều. Nên tại sao chúng ta phải học từ âm, học từ chữ Hán là tốt nhất, nhưng mà không học chữ Hán học âm cũng được, thuộc âm đi. Quý vị không cần biết chữ Hán, quý vị học với âm thôi. Rồi quý vị nghe câu Phật Quang Trung Cực Tôn, chúng ta mới đang học đó. Quang Trung Cực Tôn đọc tới đọc lui không biết Quang Trung Cực Tôn là gì. Chứ Quang là phải hiểu Hán cổ, một chữ là hai chữ, Quang là quang minh, cực là vô cực, tôn là tôn quý, quang minh vô cùng tôn quý. Phật Trung Chi Vương thì chữ Phật là Phật ai cũng biết rồi, Trung ở trong, Chi Vương, Vương là vua. Chữ Chi ở đây có phải học Hán cổ mới biết là chữ Chi có nghĩa là gì. Chữ Chi này không thể dịch là của được, bởi vì chữ Chi đứng sau chữ Trung rồi, nó chữ Chi đó chỉ là đệm âm cho nó đủ 4 chữ, cho nên chữ Chi nó không cần dịch bỏ ra đi, nó đệm âm cho nó hay thôi đó. Mà Phật Trung Vương là vua trong Phật, hay chúng ta phải hiểu chữ Phật đây là chư Phật, vua trong chư Phật. Phật A Di Đà là vua trong chư Phật, quý vị nghe rõ không? Đó, vậy thì hiểu rồi, có khó gì đâu. Mà không hiểu thì khó quá. Bây giờ đọc tới đọc lui rồi đọc bản dịch nghĩa, bỏ mất câu đó tiêu. Quý vị tìm bản dịch nghĩa mà đang lưu hành đó, bây giờ có câu đó đâu? Không có. Vô phẩm thứ hai đó là an trụ nhất thiết công đức pháp trung, an trụ trong tất cả pháp công đức, không thấy đâu hết trơn. Rồi cái phẩm này không có, có chữ Phật Trung Chi Vương không có, không có dịch nghĩa là dục đồng tiêu, thấy khó quá, không hiểu quá. Thấy cái chữ Chi đó, cái chữ Chi mà vừa đứng kế cái chữ Trung nữa, hai chữ khó đứng kế nhau, không biết chữ Chi có vai trò gì, dục luôn, thấy câu này khó quá, thôi tôi không dịch, bỏ luôn. Cho nên bản kinh rất hay, đọc thì rất hay nhưng thiếu nghĩa. Nên quý vị hiểu tại sao là phải dùng những bản vào sâu là như vậy. Còn quý vị thôi tụng để gieo duyên, để phổ độ chúng sanh thì dùng bản nào cũng được nha. Còn đây chúng ta học để mà hành, học để mà tu, học để nhất quyết một đời này vãng sanh tịnh độ, cố gắng học cho đúng, gọi là hành đồng hạnh Phật, giải đồng giải Phật, nguyện đồng nguyện Phật đó, đồng tâm đồng nguyện đồng đức với Đức Phật A Di Đà thì phải như thế. Cho nên là quý vị cố gắng học, quý vị nào còn trẻ ráng vô học với Hán cổ, Thiện Căn có dạy đó, tuy Thiện Căn dạy chưa hay nhưng mà bây giờ Thiện Căn thấy là cũng 30 mấy ngàn lượt xem cái bài đăng lại đó, tức là bài đó Thiện Căn hồi xưa quay nó không được tốt, hình ảnh nó mờ, sau này có quay lại hình ảnh rõ nét hơn, thì những bài đầu là 30 mấy ngàn lượt xem đó, và rất nhiều đồng tu trong đó bây giờ đang nghe đây là từ lớp đó mà ra, tức là họ không phải là người, quý vị đó không phải là người học Phật, nhưng mà nhờ học theo lớp chữ Hán của Tiền Trang, họ có thiện cảm đối với Phật pháp, họ hiểu được Phật pháp hay, tại vì trong đó thì Trang giảng ra Phật pháp rất hay. Từ ngữ thế nào thế này kia, và họ chạy vô, vô nghe Thiền Trang, xin máy nghe pháp, để nhắn tin cho Thiền Trang xin máy nghe pháp về để con nghe con tu với. Có một chú ở Đà Nẵng nha, một câu lạc bộ, nó là câu lạc bộ Hán Hán Nôm Ngũ Hành Sơn gì đó, vâng. Rồi có một thầy người hưu đâu ở Nha Trang, vâng, nhiều người lắm, nhiều người lớn tuổi lắm học, mà nói là hồi trước giờ chưa có ai dạy như vậy hết. Thiền Trang dạy, Thiền Trang cũng không nghĩ là Thiền Trang dạy được như vậy. Thật ra thì có nhiều cái sự chưa có tốt lắm. Nếu có điều kiện Thiền Trang sẽ dạy lại hay hơn, nhưng mà bây giờ bận quá không có thời gian quay lại. Cho nên quý vị cố gắng nha, còn trẻ còn khỏe ráng học, người lớn thì cố gắng nghe, nghe thì được đâu thì hiểu tới đó, hiểu được thì sẽ thấy vui thêm, thấy con đường về Tây Phương mình càng ngày càng gần, và đến một ngày nọ sẽ thành tựu. nha. Quý vị đừng lo là mình không thành tựu, ai cũng thành tựu. Quý vị nhớ câu chuyện mà ngài hòa thượng kể, có một người mà độ được cho pháp sư Sướng Hoài quay về với niệm Phật. Tức là pháp sư Sướng Hoài, quý vị biết không, pháp sư Sướng Hoài không, chắc nghe cũng không biết luôn. Pháp sư Sướng Hoài là sư phụ thế pháp cho pháp sư Định Hoằng. À, quý vị biết pháp sư Định Hoằng chắc biết. Pháp sư Định Hoằng đáng lẽ đi xuất gia theo hòa thượng Tịnh Không, nhưng mà vì ngài Tịnh Không nói rằng là sau cái đợt xuất gia cho hàng chữ ngộ thì ngài không có xuất gia cho ai nữa, cho nên ngài Định Hoằng mặc dù rất muốn xuất gia, lúc đó là tiến sĩ Trung Mông Sâm á, thì bỏ hết sự nghiệp rồi theo hòa thượng, cuối cùng muốn xuất gia thì hòa thượng không có xuất gia theo tôi, thì bây giờ giới thiệu người bạn của tôi là pháp sư Sướng Hoài ở Hồng Kông, tại chùa Viên Minh, chùa Viên Minh á, viên là viên là tròn á, minh là sáng á, ở chùa Viên Minh ở Hồng Kông. Thì ngài Sướng Hoài sở dĩ hồi xưa thì cũng tu, cũng chưa hẳn là tu niệm Phật, ngài tu phương pháp, nhiều phương pháp lắm, thiền được vân, nhưng ngài được một người độ quay về niệm Phật. Lúc đó có một người cư sĩ hay tới một cái thư viện mà do ngài Sướng Hoài quản lý á, thư viện mượn Đại Tạng Kinh về đọc á. Thì mượn Đại Tạng Kinh về, ông cư sĩ đó thì ngày mượn Đại Tạng Kinh để đọc, nhưng mà ngoài thời gian đọc Đại Tạng Kinh ra thì có niệm Phật thôi. Và đến ngày hôm đó thì mượn đó, thì mượn nói với ngài Sướng Hoài, con mượn bộ Đại Tạng Kinh này, ngài một tháng nữa ngài cho người đến tới lấy nha. Tức là một tháng nữa ngài cứ cử người tới lấy rồi về nhờ người đó. Thì đúng một tháng sau, ngài Sướng Hoài sai một người tới lấy, thì lúc đó tới thì thấy vị cư sĩ đó đang đọc Đại Tạng Kinh. Thì hỏi vậy thưa ngài, theo đúng quy định thì nói lịch trước thì bây giờ con tới con lấy. Thì người cư sĩ đó nói, ủa đã có hẹn trước rồi nhưng mà ông đến không đúng lúc, thôi hãy quay lại sau đi. Thế thì người trẻ cho nên không chấp người già, nói ông nói một tháng sau tới lấy mà bây giờ quay lại sau thì thôi cũng đi về. Về nói với ngài Sướng Hoài là ông đang đọc, chắc là đọc chưa xong, cho nên là để 2-3 ngày sau con quay lại con lấy. 2 ngày sau trở lại thì người nhà nói ông vãng sanh mất rồi. Cái hồi vãng sanh lúc nào? Sau 2 tiếng trừ khi ngày hôm trước đó, cái ngày mà tới để lấy lại Đại Tạng Kinh đó. À, thì nói 2 tiếng sau là ổng ngồi đó, ổng ra đi luôn, ổng đang đọc là Tạng Kinh xong, ổng ngồi ngồi niệm Phật ra đi vãng sanh luôn. Biết trước ngày giờ, nói trước như vậy, quý vị thấy tự tại như vậy mà ổng là gì, chiên cả đời niệm Phật, ngoài đọc kinh sách ra thì chỉ có niệm Phật thôi, không tu pháp thiền cái gì hết. Cho nên ngài Sướng Hoài á, pháp sư Sướng Hoài thấy tuyệt vời quá, chỉ về niệm Phật thôi, không tu pháp khác nữa, nhất tâm nhất ý tu niệm Phật. À, đó, độ được một vị luôn ha. Quý vị thành tựu đi rồi độ được người khác. Chứ còn bây giờ chúng ta nói nhiều quá, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, nói khuyên ông chồng tu đi anh, cha mẹ tu đi, cha mẹ ơi, vân vân, con cứ tu đi con. Nhưng mà mình phiền não đầy rẫy, không thấy công phu thành phiến đâu hết, không thấy gì hết, thì làm sao độ được. Quý vị phải muốn độ cho người khác là phải thành tựu cho chính mình trước. Đó, thành tựu như vậy đi, tự tại bản sanh như vậy ha, ngồi đó đọc Đại Tạng Kinh xong tự tại ra đi, mà đó báo trước một tháng rồi đó ha. Bữa đó là đang lại biểu diễn luôn, mà biểu diễn chắc trễ 2 tiếng, nhưng mà người đó mà đến trễ chút xíu là ngon rồi. Rồi cầm về Đại Tạng Kinh về đi, ta bản sanh đây, nhắm mắt niệm Phật, a như là Phật, bản sạch ha. Thấy thành tựu như vậy dễ dàng, đâu có khó đâu, người ta làm được mình không làm được. Thì trở lại với kinh, chúng ta đang giảng gì, trí huệ quang. Bây giờ chúng ta giảng tiếp theo thường chiếu quang, tức là thường chiếu quang Phật. Phật A Di Đà có một danh hiệu nữa là thường chiếu quang. Thường tức là luôn luôn, chiếu là chiếu soi, ánh sáng của ngài luôn luôn chiếu soi khắp mọi nơi. Và thường chiếu giải chữ thường chiếu quang như sau: thường chiếu quang, quang minh của Phật ở mọi lúc, mọi nơi, phổ chiếu tất cả chúng sanh, không có gián đoạn. Chứ thường là không gián đoạn đó quý vị. Như vậy quang minh của Đức Phật A Di Đà là có ở mọi lúc, mọi nơi ha. Rồi phổ chiếu, tức là chiếu rộng khắp tất cả chúng sanh mà không có gián đoạn. Cho nên là Phật A Di Đà lúc bạch hào, bạch hào của Ngài là cổ kim bất muội mà. Bạch hào là gì? Bạch hào của Ngài là cái ánh sáng trong cái vòng trên này nè. Mà chúng ta hay làm tượng Phật có một cái nút tròn này nè, bỏ viên kim cương, bỏ viên kim cương giả đó, chứ không kim cương thật á, chói là chiếu như vậy đó, gọi là bạch ngọc hào. Cái ánh sáng á mà từ cái cuộn này là cái cuộn lông mày, cái cuộn tròn này nè đó, cổ kim bất muội. Cổ là xưa, kim là nay. Xưa nay bất muội, bất muội là sao? Muội là tối á, xưa nay không có tối, xưa nay không có tắt. Đó, bạch ngọc hào cổ kim bất muội, không có sáng, không có bao giờ tắt hết đó, ánh sáng của Phật. Đó, mà chúng ta thì sao? Xưa nay chúng ta đâu thấy Phật A Di Đà ánh sáng ngày đâu. Thường chiếu quang, Ngài là thường chiếu quang, ánh sáng Ngài luôn luôn chiếu như vậy, tất cả trí huệ Ngài luôn soi thấu cho tất cả chúng sanh, soi đường cho chúng ta khai ngộ hiểu được Phật pháp tu hành. Mà chúng ta thì sao? Từ chối, từ bỏ. Con từ bỏ Ngài, con đi chạy theo thế gian, con tìm ngũ dục lục trần, con tìm tham sân si mạng. À, con tìm cho nhiều cái những cái thứ đó không à, còn những cái thực tế mà giác ngộ á, bờ giác thì con thấy xa vời quá, con thích trong bờ sanh tử, con bơi vô bờ sanh tử gần hơn. À, quý vị ha, tưởng tượng chúng ta đang ở trong biển sanh tử nè, mà bên này là bờ sanh tử, bên này là bờ giác ngộ, chúng ta thấy bờ giác ngộ xa xôi quá, lên thiền từ mà không muốn lên thiền từ, chúng ta chỉ muốn lên đi vô bờ sanh tử, lội tiếp vô trong bờ sanh tử, mà không biết càng lội vô trong đó thì càng lún xem dần, càng chui vô trong đó thì càng lún lúc sau hơn, vì nó giống như sình á, cái sình lầy đó, cái gì lôi đi vào, càng đi vào sình lầy nó sình lắm, nó lầy lắm. Trong kinh Địa Tạng nói đó, đó là hình ảnh trong kinh Địa Tạng đó, giống như người đi trong bùn lầy á, càng ngày càng nặng thêm lần, càng lún lúc sâu hơn, chân đạp họ ra không nổi. Bây giờ Phật A Di Đà đi thiền từ tới gần rồi, nhưng mà tại vì nó sình quá không vô nổi, còn ráng bước ra một chút xíu, đưa tay đây, ta kéo một cái là lên trên thiền của ta rồi, con về Tây Phương Cực Lạc là con thành công rồi, chỉ có vậy thôi. Mà đưa tay ra là gì? Mình Phật đã đưa tay ra rồi, quý vị thấy không? Trong cái hình Phật A Di Đà đó, hình Phật A Di Đà lúc nào cũng đưa tay ra ha, tiếp dẫn chúng sanh, một tay cầm hoa sen, tay đưa ra sẵn sàng đứng luôn, và ngồi cũng được, đưa ra để đón chúng sanh. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta ráng nắm được tay, nắm là gì? Chấp trì danh hiệu là được, tín nguyện đầy đủ là được, là sẽ có đủ sợi dây đó, giống như Phật quăng sợi dây ra rồi, nắm được sợi dây đó, Phật kéo một cái lên thiền là về Tây Phương Lạc là xong, giải quyết. Còn bây giờ không có bơi nổi đâu, bơi mà bây giờ bơi qua hết được, sức chúng ta không đủ, không có đủ, phải nhờ thiền. Nên gọi là đới nghiệp vãng sanh đó. À, chúng ta hiểu đới nghiệp là mang nghiệp vãng sanh. Nếu bây giờ cái đường sình lầy quá, bây giờ mình bơi bao giờ cho ra đến cái bờ bên kia, à, không được. Cho nên là bây giờ ráng cố gắng. Thì đó là gì? Thường chiếu quang. Chúng ta tiếp tục. Thanh tịnh quang là ánh sáng thanh tịnh. À, ánh sáng thanh tịnh là ánh sáng như thế nào? Giúp cho chúng sanh cấu diệt thiện sanh. Ở đoạn sau nói đó, những cái ô nhiễm nó sẽ bị tiêu diệt đi, những cái phiền não sẽ tiêu diệt đi. À, thanh tịnh mang đến sự thanh tịnh an lạc, thân tâm nhu nhuyễn, ở đoạn sau chúng ta sẽ học. Và thường chú giải thanh tịnh quang, quang minh của Phật khiến chúng sanh đoạn trừ ba độc phiền não tham sân si, đạt được thân tâm thanh tịnh. À, quý vị thấy hiểu không? Tức là ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu tới thì chúng ta tiếp để xúc được thân được an lạc, giống như đại nguyện thứ 14. Nguyện thứ 14 á, xúc quang an lạc nguyện á, tức là chạm được quang minh của Ngài thì phải cảm thấy an lạc, thì Ngài ánh sáng của Ngài mang nguồn năng lượng chúng ta nói là theo người đời nay là nguồn nguồn năng lượng. Năng lượng đó nó truyền vào người chúng ta, truyền vào người chúng sanh, truyền vào thân thể chúng ta, thì khiến cho thân thì được tâm được yên lặng xuống, lắng xuống, phiền não tham sân si ba độc đó, ba độc phiền não và tham sân si gọi là ba độc. Ba độc vì sao? Vì nó gây ra chất độc, gây chất độc khiến chúng ta lên luân hồi sanh tử, là ba nguyên nhân chính là tham sân si. Cho nên là sẽ tiêu trừ được cái đó rồi thân tâm được thanh tịnh, thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Quý vị mà thường xuyên niệm Phật đắc lực, được cảm ứng với Phật A Di Đà chiếu tới, quý vị tự nhiên phiền não bớt đi rất nhiều, dục vọng không khởi, dục tình nam nữ không khởi. Cho nên những người mà niệm Phật mà ngày ngày dục vọng tràn không đó, phiền mãn hung trung đó. Kinh Vô Cùng Thọ nói là phiền mãn hung trung, tức là cái phiền não nó chứa đầy trong lồng ngực đây nè, chắc chứa đầy trong lồng ngực chứ không phải là nó tràn không đâu. Đó, dịch là tràn không mà nói quá hơn đó, còn thật sát nghĩa là phiền não nó chứa đầy trong lồng ngực, tức là chứa đầy trong tim đó. Thì như vậy là công phu mình chưa đắc lực đó quý vị. Nếu công phu đắc lực, ánh sáng thật thường chiếu tới thì thân tâm mình sẽ thanh tịnh, tự nhiên quý vị bớt dục không. Cho nên bây giờ mà phiền não đầy rẫy, tham dục đầy rẫy, dục ở đây nói các dục mà ham muốn, dục nói nặng hơn, nói mà trực diện là sanh tử luân hồi dục vi đệ nhất á, tức là ý nói dâm dục. Cho nên là quý vị nếu mà tu tốt thì quý vị sẽ thấy phiền não mình bớt. Còn quý vị thấy nói một hồi, nghe pháp một hồi, nói gì một hồi mà thấy không bớt được chút nào, thường khởi vọng tưởng, đặc biệt dục vọng nam nữ quá nhiều, thì chứng tỏ công phu mình không đắc lực. Nói thật quý vị phải thường xuyên sám hối, cầu Phật Bồ Tát gia hộ, chứ không đó là điều là chủng tử của sanh tử luân hồi, là nguyên nhân nó là đứng đầu đó. Nên là mình học mình thấy thanh tịnh quang, ở đây chúng ta thấy ánh sáng thanh tịnh quang mình cũng phải có, mình tự phát ra, giống như bên ngoài chiếu tới thì cái trạm tiếp sóng phải có khả năng tiếp, còn không tiếp tới thì cái nó đi qua hết. Giống như cái ống nước á quý vị, ống nước nó chảy nước qua mà chúng ta không có cái gì để đón nó rót lại thì nước nó cứ chảy tiếp thôi, nó không có rót vô được chút nào. Giống như là lần nãy thì Trang lấy ví dụ là lá khoai á, nước nó lên lá khoai nó trôi qua, nó chạy qua hết, nó đâu động lại lá khoai đâu. Nước đổ lá khoai á, hay là nước đổ lá môn á. Đấy, cho nên là mình phải cố gắng làm sao để tiếp nhận được quang minh này. Quang minh của Phật rất thù thắng. Nãy giờ mình nói kể ra thì tất cả có 12 loại quang minh rất tuyệt vời, thì chúng ta bây giờ, nãy giờ chúng ta học rồi đó, bây giờ cố gắng tiếp nhận. Tiếp nhận thì muốn tiếp nhận thì phải rửa đi, rửa gọi là Kinh Vô Lượng Thọ gọi là sái tâm dịch hạnh, là rửa tâm đổi hạnh. Bạn dịch gọi là sửa xưa tu nay, gột rửa thân tâm. Thì thật ra cái chữ gột rửa thân tâm này nó xa nghĩa quá, vì phải là rửa tâm đổi hạnh. Đổi hạnh, những hạnh hồi xưa ác đổi thành lành, hạnh hồi xưa không biết niệm Phật bây giờ biết niệm Phật, hồi xưa không biết cầu sanh tịnh độ bây giờ biết cầu sanh tịnh độ đó, hồi xưa chưa biết làm Bồ Tát thì bây giờ làm Bồ Tát, gọi là đổi hạnh, chứ không phải rửa cả thân và tâm, không phải. Cho nên là Thiện Trang không có đồng tình những cái bản nghĩa mà dịch xa nghĩa quá. Thiện Trang thích dịch trực dịch, dịch sát nghĩa thôi. Xa quá thì đọc thấy không khớp với bộ kinh, nên là Thiện Trang không có khuyến tấn dùng bộ đó. Mà quý vị thích thì cứ dùng nha, không sao hết. Rồi chúng ta đến tiếp theo. Như vậy rồi là thanh tịnh quang. Tiếp theo là hoan hỷ quang. Hoan hỷ quang là ánh sáng mang đến cái sự vui vẻ. Ở đây quý vị thấy tưởng tượng giống như từ trường á, cái người nào mà tu hành tốt á, mặt mày họ tốt lắm, đi đến đâu á thấy rực sáng thì mình cũng vui, thấy họ là mình vui. Gặp một người tu hành tốt là tự nhiên mình vui, còn gặp người mà mặt mày hầm hầm nó đầy sát khí tràn đầy thì chúng ta biết họ có phiền não từ trường phát ra. Cho nên Đức Phật A Di Đà Ngài có một danh hiệu gọi là Hoan Hỷ Quang Như Lai, hay gọi là Hoan Hỷ Quang đó, Hoan Hỷ Quang Phật, đáng ai chữ thêm chữ Phật nữa, gọi là Hoan Hỷ Quang Phật. Thì Hoan Hỷ Quang tức là cái niềm vui, ánh sáng này mang lại niềm vui cho tất cả chúng sanh. Chúng ta sẽ cố gắng tập làm sao đó, từ trường chúng ta cũng vậy, từ trường của Phật A Di Đà vậy, thì từ trường của chúng ta cũng vậy, mang niềm vui cho chúng sanh, chứ đừng có mà mang lại gọi là người ta thì hoan hỷ quang, mình thì phiền não quang, không có, hoặc là sân hận quang, tới đâu thấy đấy. Rồi có người tu thì thấy buồn quá, ánh sáng đó là buồn tuổi quang không được đâu. Chúng ta tu mà phải vui, tu phải hoan hỷ cho mình và hoan hỷ cho chúng sanh. Mình làm sao đó người ta gặp mình người ta thấy vui. Quý vị tu hành như thế là đúng rồi, phước từ đó mà sanh. Đó là bố thí. Bố thí gì? Vô ý cho chúng sanh đó quý vị. Làm sao người ta gặp mình thấy vui. Cho nên tu hành mà người ta thấy gặp mình mà thấy mình họ buồn, họ thế nào đó là mình tu hành cũng có vấn đề đó quý vị. Đại chúng thấy mình không vui là mình có vấn đề. Tu hành đó gọi là thấu tâm của chúng ta mà. Người thì giả bộ đạo mạo á, cho nên có một số người giảng pháp á, Thiền Trang nói thật thì không dám nghe. Người ta hỏi tại sao không dám nghe, Thiền Trang nói cái người đó họ giảng họ tỏ và họ giảng thì hay, lời giảng hay, nhưng mà cái phong thái của họ không có thật. Cho nên là mình mà coi một thời gian mình cũng bị ảnh hưởng, mình cũng sẽ dần dần mình giả dối giống như họ, tất cả phong thái không thật chẳng hạn, thì mình không nên coi. Thì Thiền Trang thấy cho nên quý vị cố gắng làm sao đó thật. Ví dụ như một số người lồng tiếng á, lồng tiếng bài hòa thượng á, thì có một số khi người ta lồng tiếng, có khi người ta cũng uốn éo thế nào đó, làm cho cái bài giảng nó không đúng chất của hòa thượng. Chúng ta mà nghe đúng giọng của hòa thượng, hòa thượng nói rất thật, giọng sao nói vậy, không cần phải diễn đạt cái kiểu này, diễn đạt cái kia kia, rồi cứ ra ngầm dáng thế này kia, không có. Mà người lồng tiếng á, thì người ta làm dáng lại, chứ không phải hòa thượng làm dáng. Cho nên quý vị phải hiểu. Ai sau này chúng ta hãy cố gắng đừng có tỏ ra điệu đà quá, không phải thật Phật pháp chú trọng thực chất, không chú trọng hình thức. Những bạn trẻ sau này có hoằng pháp rồi sanh, nhớ đừng có biểu diễn làm gì hết, mình phải chú tâm vào giảng, mình phải dùng chân thành tâm giảng thì mới cảm ứng. Thì tự nhiên những lời nói mình mộc mạc thôi, không có gì hết, nhưng tự nhiên nó đi vào lòng người, nó giúp rót được vào tâm người đời. Còn nếu chúng ta cứ lo chú trọng hình thức, nào là sửa soạn cho thật đẹp, nào là phải nói làm sao để có giọng thật hay, rồi phải lào là thế nào, nói thế nào thế kia, lo hình thức quá, thì cái tâm đó là tâm phàm phu, không phải tâm của thánh. Thì quý vị lo chú ý những điều đó thì quý vị không vào được kinh điển, giảng không sâu được. Còn ai mà quên đi gọi là vô ngã tướng, thì chúng ta mới vào Phật pháp. Phật pháp dùng tâm thành chân thành, dùng phá ngã chấp, phá pháp chấp, phá tất cả phiền não thì mới vào được. Quý vị hiểu vậy, nghe Phật pháp cũng vậy. Hồi nãy hình như có người hỏi, Thiền Trang thấy có người hỏi rằng thầy cho con hỏi làm thế nào mới không chấp tướng ngôn thiết và không chấp tướng văn tự ạ. Con mong thầy giảng cho hai câu này. Hai câu này Thiền Trang đã giảng rồi. Thứ nhất là không chấp tướng ngôn thiết. Ngôn thiết tức là lời nói. Lời nói là gì? Ở đây chúng ta phải nói là tiêu chuẩn nghe pháp của Ngài Mã Minh, Ngài Bồ Tát Mã Minh á, tổ sư thứ 12, trong 28 hay là 33 vị tổ sư Thiền Tông, thì Ngài Mã Minh là Bồ Tát Mã Minh là thứ 12, Ngài Long Thọ thứ 14. Thì Bồ Tát Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Ngài có nói để nghe pháp thì chúng ta phải lìa bốn tướng. Lìa tiếng ngôn thiết. Ngôn thiết là gì? Lời nói. Đó, Thiền Trang vừa nói xong đó. Quý vị nói mộc mạc là được, nghe lời, nghe ý trong đó là được, không cần phải nói giọng cho nó thanh, cho nó hay. Quý vị thấy giọng Hòa Thượng Tịnh Không, giọng này không có thanh hay, giọng bình thường thôi. Phúc không có cần nói dài dòng nói gì đó, nói dài nó ngắn gì cũng được, miễn ý đúng là được rồi ha. À, ví dụ như thiền trang nói nhất thiết pháp tùng tâm tiện sanh, tất cả pháp từ tâm tưởng mà sanh ra. À, thì cũng vậy cũng được. Hoặc là nói đôi khi nói nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, và nói gì đó thì quý vị cứ nghe như vậy, hiểu như vậy, nói dài nó ngắn gì cũng được. À, ngôn thiết nói cái lời của tiếng Anh cũng được, lời tiếng Mỹ cũng được, lời tiếng miền Nam cũng được, miền Bắc cũng được, đừng chấp vào những cái tướng ngôn thiết. À, đó là lời nói. Đường đừng chấp tướng văn tự. Văn tự là từ ngữ. Từ ngữ là gì? Là những từ ngữ có khi giải phải có đôi khi đổi chút xíu. Như Kinh Hoa Nghiêm, quý vị có mấy bản dịch, ba bản dịch Kinh Hoa Nghiêm, cho nên có câu mà hồi nãy thì đang nói, câu nói gì? À, Phật pháp vô nhân thiết, ti trí mạc năng giải. Thì đó là một bản dịch như vậy. Có bản khác dịch là Phật pháp vô nhân thiết, ti trí mạc năng liễu. Hay là có một bản dịch khác là ti trí vô năng liễu. À, thì chữ đối chữ, chữ mạc cái chữ vô nó giống nhau, rồi chữ liễu với chữ giải giống nhau. Liễu giải là một chữ, thì đôi khi chữ giải với chữ liễu thay cho nhau được, không sao. Hoặc là chữ tán và chữ tháng, tán tháng đi chung nhau. Có khi là ví dụ như chư Phật xưng tháng nguyện, nguyện thứ 17 xưng tháng, nhưng mà chúng ta hiểu xưng tháng với xưng tán giống nhau đó, đổi chữ không sao nếu như nghĩa không thay đổi. Và thiện trang giảng cho quý vị, thiện trang đôi khi nói bằng ngôn ngữ của chúng ta, nói bằng ngôn ngữ tiếng Việt, không có nói bằng cái những từ ngữ âm Hán v.v. thì quý vị hiểu đó là không chấp tướng văn tự. À, nói văn tự, nói nhiều từ ngữ đó cũng được, nói từ ngữ khác cũng được, miễn là đúng nghĩa. Ví dụ nói tự tánh, chúng ta hay nghe nhiều nhất là tự tánh trong kinh Đại Thừa nói. Lúc thì nói tự tánh, lúc thì nói gì? Chân tâm. Chân tâm là nói trong kinh Lăng Nghiêm. Kinh Viên Giác gọi là diệu tâm. À, kinh Vô Lượng Thọ gọi là gì? Kinh Vô Lượng Thọ gọi là thường tịch quang hả? Đâu, không phải, kinh Hoa Nghiêm mới gọi là thường tịch quang. À, thì những điều từ ngữ như vậy đó thì điều chỉ một điều. Rồi cái trong cái chỗ đoạn mà thiền căn có nhắc là thực tế lý địa. À, thực tế lý địa thì đó chính là cũng là tự tánh thôi. Quý vị hiểu làm sao đó, từ ngữ khác nhau nhưng ý nghĩa giống nhau là được. Đó, đó là không chấp tướng văn tự. Đó, thì quý vị hiểu được như thế. Đó. Cho nên là giống như y nghĩa bất y ngữ đó, giống nhau vậy đó. Miễn hiểu được nghĩa thì rồi, còn ngôn ngữ diễn đạt kiểu nào cũng được. Rồi, trả lời xong câu hỏi đó ha, chúng ta tiếp tục. Câu hỏi tiếp tục là giải thoát quan. Đầy đủ phải là giải thoát quan Phật. Phật này có trí huệ, Phật A Di Đà đó có trí huệ, có hào quang mà mang đến sự giải thoát. Hòa thượng chú giải như sau. À, hình như đoạn trên thiền trang chưa có đọc chú giải hòa thượng về Hoan Hỷ Quang, thiền trang xin lỗi, xin đọc lại. Hoan Hỷ Quang, quang minh từ bi của Phật phổ thí tất cả chúng sanh, có thể khiến chúng sanh đạt được hoan hỷ. Quang minh từ bi của Phật phổ thí, tức là bố thí khắp tất cả chúng sanh, có thể khiến chúng sanh được hoan hỷ. Đoạn nãy là hòa thượng chú giải như vậy. Còn thứ 9 là giải thoát quang. Giải thoát quang tức là Phật quang. Phật quang tức là quang minh của Phật, có thể khiến chúng sanh tiêu nghiệp diệt tội, giải thoát sanh tử, được đại tự tại. Quý vị nghe cho rõ nha. Phật quang tức là quang minh của Đức Phật A Di Đà, có thể khiến cho chúng sanh tiêu nghiệp diệt tội, giải thoát sanh tử, được đại tự tại. Ở đây bốn điều. Thứ nhất là tiêu nghiệp, quang minh, cho nên hàng ngày ráng niệm Phật đi. Niệm Phật thì là giải thoát quang mà. Phật A Di Đà gọi là giải thoát quang Phật, hào quang của Ngài, ánh sáng của Ngài chiếu cho chúng ta. Chúng ta niệm Phật là một lần niệm, niệm được một câu coi như tiếp nhận được một nguồn năng lượng, niệm 10 câu tiếp nhận được 10 nguồn năng lượng. Vậy thì chúng ta niệm Phật cả ngày, chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ là hàng ngày tắm nhuộm ở trong hào quang của Phật. Mà hào quang của Phật gọi là giải thoát quang, cho nên chúng ta sẽ được gì? Tiêu được rất nhiều tội nghiệp, diệt đi rất nhiều tội, và cuối cùng chúng ta được giải thoát sanh tử, được đại tự tại. Giải thoát sanh tử là sao? Là ra khỏi sanh tử luân hồi, là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và được đại tự tại. Thế nào là tự tại? Tự tại bây giờ chúng ta dùng từ ngày nay gọi là tự do. Chúng ta được tự do rồi, hết bị trói buộc rồi. Ở trong sanh tử luân hồi thì chúng ta đủ bị sự trói buộc, mà chúng ta bị trói buộc quen rồi nên là không có biết, nên thấy bình thường. Thiền Trang kể ra những điều mà trói buộc nè. Ví dụ chúng ta bây giờ chúng ta sống ở Việt Nam, quý vị thấy là quý vị muốn đi ra nước ngoài, quý vị cũng phải xin bao nhiêu nào visa nào vân vân cái này kia, rồi đủ thủ tục quý vị mới ra được khỏi biên giới. Đó gọi là sự ràng buộc. Quý vị từ nước này qua nước kia về đây đó, đó là sự ràng buộc. Còn về Tây Phương Cực Lạc được tự do, hay chúng ta gọi là tự tại đó, trong kinh Phật gọi là tự tại đó. Tự tại là gì? Mình thích đi thì đi, đâu thì đi, đâu có ai cản đâu, quý vị thấy không? Tây Phương Cực Lạc đâu có vụ xin visa tới Ta Bà đâu, không có. Muốn đi hả? À, thích thì đi, tới nơi nào đi đến đó. À, quý vị thấy tự tại sướng như vậy mà cái gì nữa? Đó là tự tại, tức là mình tự quyền sắp xếp của việc của mình, gọi là tự tại. Ngôn ngữ ngày nay gọi là tự do. Quý vị làm việc tự do, quý vị đâu có phải vấn vấn gì đâu. Còn bây giờ sáng ngủ dậy quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy, mai chủ nhật thì sướng rồi đúng không? Nhưng mà mốt thứ hai quý vị phải đi làm, quý vị phải tới cơ quan, mới quý vị nghỉ, mà nghỉ không báo trước gọi chừng bị đuổi việc. Đó gọi là không tự do, không được tự tại. Còn đây là được đại tự tại. Cho nên Tây Phương Cực Lạc là gì? Đêm đêm thông thả, ngày ngày rong chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết, không dời đi đâu. Nó có bài kệ như vậy á, quý vị tán thán Tây Phương Cực Lạc đó. Là gì? Đêm đêm thì thông thả, ngày ngày thì sao? Rong chơi. Rong chơi đâu? Đi khắp nơi trên thế giới, đi du lịch khắp tất cả thế giới mười phương. Rồi sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không bệnh, không dời đi đâu. Đó. Còn chúng ta ở đây sao? Đêm đêm bận rộn, ngày ngày cũng rất là buồn lo, đủ thứ chuyện hết. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch, không có đất, không có ruộng, không có tài sản thì lo cho có. Vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch, trạch là đất đó, bây giờ kinh doanh đất bằng sản đó. Trạch nhà đó, trạch cũng là nhà, nhà. Quý vị vô điền là không có đất thì lo cho đất, có đất. Ưu điền vô trạch, tức là không có nhà thì lo nhà, có nhà rồi. Thì thiểu vô đồng ưu, đằng sau nó thiểu vô đồng ưu, cái người mà phải nói thiếu vô đồng ưu mình thì đúng hơn. Thiếu vô là không, chưa có, thiếu hay là thiểu là chưa đủ, hoặc là chưa có, vô là không có, thiểu là chưa đủ, vô là không có. Đồng ưu là đều lo hết, người có cũng lo, người chưa có cũng lo. Cho nên là không có tự tại chỗ nào đâu. Đó. Sống lâu kiếp kiếp đời đời, đó là ở Tây Phương Cực Lạc thôi. Còn chúng ta là sao? Sống có được. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, chưa chắc 60 năm cuộc đời ra đi mất tiêu. Cho nên là không có tự tại đâu. Đó. Rồi không già, không chết, không dời đi đâu. Chúng ta thì sao? Chắc chắn là già, có chết. Sanh lão bệnh tử, đó là nằm trong bát khổ của chúng sanh. Tám nỗi khổ của loài người chắc chắn chúng ta phải gặp. Ở thế giới này nó là như vậy, không thể khác hơn. Quý vị muốn khác, quý vị đến thế giới khác. Thế giới nào tốt nhất? Tây Phương Cực Lạc tốt nhất. Bên này chúng ta đã gặp được bí quyết rồi, thì chúng ta ráng đi. Một đời ngắn ngủi thôi, kinh Vô Lượng Thọ nói rồi. Một đời ngắn ngủi thôi, chỉ có một đời ngắn ngủi này thôi. Thời gian nó nhanh lắm, giống như chớp mắt thôi rồi qua. Rồi cuối cùng đời sau được sanh về cõi nước Vô Lượng Thọ, thành công rồi. Cho nên là mình đã gặp được pháp môn này, gọi là quý, còn hơn là kim cương nữa. Kim cương không bằng. Đạt được viên kim cương, cầm viên kim cương bán một chút, thiếu xài hết. Còn đây bảo vật bảo bối là kinh Vô Lượng Thọ quý hơn kim cương. À, cho nên kinh Vô Lượng Thọ nói thì như bằng đắc bảo, như người nghèo mà được kho báu luôn, được kho báu. Kho báu chúng ta là kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta học đang du lịch Tây Phương, chúng ta đang giới thiệu về Đức Phật A Di Đà, cho nên quá thù thắng rồi. Còn gì mà không học nữa, không chịu học uổng phí, gọi là uổng phí không phải, người ta nói, người thế gian nói uổng phí một đời, chúng ta nói uổng phí vô lượng kiếp, vô lượng đời. Một khi đã trôi qua bỏ lỡ biết bao giờ gặp lại. Ngài Bành Tế Thanh nói một ngày hy hữu hiếm có khó gặp trong vô lượng kiếp. Cho nên ngài Hạ Liên Cư đó, quý vị thấy ngài Hạ Liên Cư người hội tập bộ kinh Vô Lượng Thọ, ngài gặp được pháp môn Tịnh Độ, ngài vui đến 3-4 ngày không ăn không ngủ, vui quá mà sao lại có pháp môn này tuyệt vời như vậy đó, mà xưa nay mình không gặp. Ngài Lý Bình Nam á, ngài Lý Bình Nam ngài nói tôi biết Phật pháp hơi trễ, 30 mấy tuổi tôi mới biết Phật pháp, mà biết Phật pháp là đi một con đường vòng. Nào là học thiền, học thiền theo Hòa Thượng Hư Văn thì phải, rồi nào là học mật, học mật theo một vị nào thì chẳng quên tên rồi, rồi qua học di thức học. Di thức học thì học với lão cư sĩ Mai Quang Huy. Quý vị, Mai Quang Huy là cậu của ngài Hoàng Niệm Tổ. Ngài Hoàng Niệm Tổ là chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó. Ngày đó học di thức đã đời rồi, cuối cùng ngài mới gặp Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang nói ông chưa có ngộ, hỏi một câu là biết ông chưa ngộ, về lo thật thà mà niệm Phật đi. Vâng, Phật niệm Phật vãng sanh Tây Phương thôi, con đường duy nhất ông thành tựu đó. Nên ngài Lý Vinh Nam từ đó mới về niệm Phật. Cái hồi xưa coi Tịnh Độ không là gì cả, về niệm Phật rồi mới tu hành. Đến 70 mấy tuổi khi mà trong lớp giảng kinh á, ngài nói ta đã được tự tại, là muốn ra đi lúc nào là đi. Đó, thành công rất tuyệt vời. À, mà lúc đó ngài nói thật sự ngài học mật, ngài có học cái câu thần chú ẩn thân, ngài đọc câu thần chú cho mọi người xem thử ngài ẩn thân hay không. Đọc xong rồi đồng học 20 người trong đó có Hòa Thượng không, hỏi ngài hỏi mọi người có thấy ngài nữa không, ai cũng thấy hết. Ngài nói câu thần chú này không linh, không linh bởi vì ta đọc không đủ lực, không đủ sức để linh, chứ không phải câu thần chú không linh. À, cho nên chỉ có niệm Phật thôi. À, còn các pháp môn khác nhìn thì vui vui vậy, chứ thật sự tu rất khó quý vị. Thời nay Phật đã huyền ký trong kinh Đại Tập rồi. Kinh Đại Tập nói thời kỳ mạt pháp ức ức người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Thì chúng ta nghe lời đi, đừng có ham. Người nào nó khoe thiền, thật ra thiền, người thời gian nói thật, người mà tu thiền thành tựu á, mà bây giờ họ đắc thiền, họ lo nhập thiền, họ không có thời gian đi giảng cho quý vị đâu. Quý vị tìm họ thôi, chứ không có họ không tìm mình đâu. À, người mà những người mà đi giảng cho chúng sanh á, và cố gắng để giảng cho nhiều á, thì đa phần á là những người có hai hạng. Một là độ sanh, quyết tâm độ sanh, đó là hạng không phải bình thường. Hai là người ham danh tiếng mà đi giảng thôi, chứ thật sự người mà thật vì sanh tử họ cũng lo, mà lo cho sanh tử của họ. À, Thiền Trang thì đã gì đi con đường này lỡ rồi, đi theo con đường của Hòa Thượng, ngài đi cũng giảng pháp tiệm tu. Thiền Trang cố gắng tiệm tu, giảng cho quý vị nghe là nhắc nhở cho Thiền Trang nghe. À, nói mà không làm thì gọi là dụ nhân. À, Hòa Thượng nói là gì, nói được chưa làm được rồi mới nói gọi là thánh nhân, nói rồi làm được gọi là hiền nhân, nói rồi không làm gọi là dụ nhân. Dụ nhân là gạt người. À, thì chúng ta phải coi thử như thế nào. À, cho nên là chúng ta học kinh điển, chúng ta cố gắng đưa những điều trong kinh vào thực tế thực hành. Mình bây giờ chưa làm được, 1 năm không làm được, 2 năm làm được. Hòa Thượng Tịnh Không ngài cũng biểu diễn 40 năm học Phật ngài mới thành tựu, tức là từ năm 27 tuổi cộng thêm 40 là 67 tuổi. Ngài Lý Minh Nam 70 mấy năm, tức là 30 cũng 70 mấy tuổi, tức là từ 30 mấy tuổi đến 70 mấy tuổi, cũng 40 năm công phu mới thành tựu được như vậy. Chúng ta làm gì có dễ dàng hơn? Thật ra được cô Lưu Tú Vân có duyên thù thắng hơn. Cô Lưu Tú Vân nhất môn thâm nhập trường thời thượng tu 10 năm thành tựu. Đó, 10 năm thành tựu. Đó, cho nên là không khó nếu như chúng ta đã có duyên, chúng ta thật thà nghe lời thật đạt. Còn Ngài Tịnh Không, cái Ngài Lý Bình Nam, Ngài nói là tại vì đi vòng, học 40 mấy năm là đi vòng, học nhiều quá, học đủ các loại, tâm nó tạp loạn. Không phải là các kinh điển khác không linh, không phải là các kinh điển khác sai, nhưng mà nếu học nhiều, tâm mình tạp loạn, mỗi vị thầy dẫn một đường hướng. Bây giờ nói nhiều vậy nhưng mà thật ra quý vị vẫn thích nghe rất nhiều người. Nghe người này, nghe người kia, học này chưa đủ, nghe hòa thượng chưa đủ, phải nghe người khác. Đấy không? Thì Thiện Trang nói thật, Thiện Trang có lâu có nghe những người khác, nhưng mà dần dần một thời gian là Thiện Trang cũng bỏ hết, bây giờ cũng chỉ nghe hòa thượng thôi. Đây thì thật sự là nghe người khác không có thấy an lạc, ít lắm. Lâu lâu mới có một vài vị giảng mình thấy an lạc. Còn nhiều khi người ta giảng tri thức rất nhiều, kiến thức rất nhiều, mình nghe sau đó tâm mình nó vọng thôi, nó không có lắng được tâm. Còn nghe hòa thượng hoặc là mình đọc trong những lời của chư tổ, trong sách chư tổ, thấy tâm mình nó lắng xuống, nó không có vọng niệm khởi lên. Như vậy đó là chánh pháp, đó là Phật pháp đúng. Còn bây giờ mình nghe một người nào đó họ giảng tuy là rất hay, kiến thức rất nhiều, nhưng nó dẫn mình tự nhiên khởi ra nhiều vọng tưởng, nhiều cái ý nghĩ khác vân vân, nhiều hướng vân vân, thế này thế kia, thì đó là không hợp với mình. Không ai sai, nhưng mà cái đó là người ta có kiến thức nhưng người ta không có sức định, sức tu trong đó. Cho nên quý vị hãy biết nghe pháp, biết trạch pháp, biết chọn người mà nghe đó. Chứ không phải là giảng đâu. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này hòa thượng giảng, và bây giờ Thiện Trang đang chia sẻ, quý vị thấy kiến thức rất rộng, nhưng mà điều gom quý vị, nói một hồi là gom tâm quý vị, để quý vị nhất tâm nhất ý chuyên vào một nơi, chuyên vào một bộ kinh đó. Chứ còn không mà tán loạn ra, dẫn một hồi tán loạn ra thì tâm mình không tập trung được. Gọi là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Kinh Di Giáo, đó là tinh thần kinh Di Giáo. Để tâm một chỗ thì không có việc gì không làm được. Tức là tất cả mọi việc đều sẽ thành công. Mình tập trung tâm. Tức là đem cái tâm tán loạn gom lại thành một cái tâm một chỗ thì sức mạnh đó rất lớn. Như vậy thôi. Chúng ta gom vào kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta gom vào câu Phật hiệu A Di Đà thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Quý vị tin tưởng như vậy thì chúng ta sẽ có giải thoát qua, được sự giải thoát. Chúng ta đến tiếp theo, an ổn quang. Cái chữ này á, quý vị tra từ điển chữ an, chữ ổn này có khi tra từ điển sẽ là ẩn, cho nên có người dịch là an ẩn quang. Nhưng mà chúng ta đọc an ổn quang thì nghe quen hơn là an ẩn quang. Cho nên đọc an ổn, an ẩn cũng được. Hòa thượng chú giải như sau. Phật quang có thể khiến chúng sanh ở trong tam giới đạt được an lạc thật sự. Đó. Tức là ánh sáng của Phật chiếu đến thì có thể khiến cho chúng sanh ở tâm tam giới rồi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. À, dục giới là từ địa ngục cho đến tầng trời thứ 6, tha hóa từ tại thiên đó. Rồi sắc giới là từ tầng trời thứ 7 cho đến tầng trời thứ 24. Còn vô sắc giới là 4 tầng trời cuối cùng, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ. Thì những chúng sanh đó như, nếu như gặp được quang minh của Đức Phật A Di Đà thì họ đều được sự an lạc một cách thật sự, gọi là an ổn hay là an ẩn quang. Ánh sáng này mang cái nguồn năng lượng tới để giúp cho chúng ta an lạc một cách thật sự, cho nên gọi là an ổn quang. Siêu nhật nguyệt quang. Siêu nhật nguyệt quang, đăng lại thêm chữ Phật nữa. Phật có hiệu là siêu nhật nguyệt quang Phật. Thì siêu nhật nguyệt, chữ siêu có nghĩa là vượt qua. Chữ nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, quang là quang minh. Như vậy ánh sáng hay là quang minh của Đức Phật A Di Đà vượt qua ánh sáng mặt trời và mặt trăng của thế gian của chúng ta. À, thì điều này dễ hiểu ha. Cái này đằng trước đã nói rồi đúng không quý vị? Và thượng chú giải như sau: Phật quang vượt qua tất cả quang minh của thế gian, không có gì thù thắng hơn. À, tức là ánh sáng ở thế gian người ta hay lấy hai loại ánh sáng để mà so sánh. Hai loại ánh sáng nhất là gì? Ban ngày thì là mặt trời, ban đêm thì là mặt trăng. Ở đây cho nên ở đây muốn nói là siêu nhật nguyệt quang, tức là ánh sáng của Phật A Di Đà sẽ vượt qua hơn ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Thì tất cả những ánh sáng khác ở thế gian không cần phải so sánh nữa, vì ánh sáng mặt trời là và mặt trăng là hơn tất cả ánh sáng ở thế gian rồi. Như vậy ánh sáng của Đức Phật A Di Đà hay là hào quang của Đức Phật A Di Đà vượt hơn tất cả các nguồn sáng ở thế gian. Chúng ta hiểu như vậy. Đó là nên Phật hiểu gọi là siêu nhật nguyệt quang Như Lai. Quý vị thấy trong kinh Nhật Tụng đó có đảnh lễ 12 danh hiệu này. Nhất tâm đảnh lễ vô lượng quang Như Lai, nhất tâm đảnh lễ vô biên quang Như Lai. Rồi tiếp đến thì 12 danh hiệu, thì cuối cùng là bất tư nghị quang. Bất tư nghị quang hay là bất tư nghị quang, danh hiệu thứ cuối cùng. Bất tư nghị là sao? Bất là không, chữ tư có nghĩa là suy nghĩ. Chữ nghị có nghĩa là biện luận, mà nói là bàn, tức là không nghĩ được, không bàn được. Ánh sáng của ngài có nhiều điểm đặc biệt lắm, không thể nào nghĩ được, cũng không thể nào bàn được, vượt khỏi trí của phàm phu. Vượt khỏi trí của phàm phu cho nên không thể nghĩ, không thể bàn, nói cũng nói không được. Đó, ý nói vậy. Hòa thượng chú giải như sau: quang minh của Phật tốt đẹp là không thể nghĩ, không thể bàn. Đó, chữ tốt đẹp đó là thiện căn dịch, nguyên văn là thiện hảo. Thiện hảo tức là tốt đẹp, là không thể nghĩ, không thể bàn. Thì đoạn này thì chúng ta đã học qua. Thiện Trang tạm dịch như sau: thế nên vô lượng thọ Phật cũng hiểu là vô lượng quang Phật, cũng hiểu là vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đẳng quang Phật, cũng hiểu trí huệ quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, giải thoát quang, an ổn quang, siêu nhật nguyệt quang. Cái này nhầm sai chính tả. Siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghị quang. Như vậy đó là đoạn thứ 5. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: cho nên vô lượng thọ Phật, mở ngoặc, tức là A Di Đà Phật, cũng xưng là vô lượng quang Phật, vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đẳng quang Phật, cũng xưng là trí huệ quang Phật, thường chiếu quang Phật, thanh tịnh quang Phật, hoan hỷ quang Phật, giải thoát quang Phật, an ổn quang Phật, siêu nhật nguyệt quang Phật, bất tư nghị quang Phật. Nói chung là đoạn vừa rồi là kể ra 12 danh hiệu về tác dụng của ánh hào quang của Đức Phật A Di Đà. Thì 12 danh hiệu đó thì chúng ta có thể hiểu được là thật ra có vô lượng vô biên danh hiệu. Có vô lượng vô biên tác dụng, nhưng ở đây chỉ kể ra 12 loại thôi, chứ không thể kể ra nhiều, vì chúng sanh ở cõi Ta Bà, đặc biệt cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta trong thời kỳ này, thọ mạng thì ngắn ngủi, phước báo không đủ, cho nên nếu mà kể nhiều như Kinh Hoa Nghiêm nói, kể quá nhiều thì họ không thể nào lãnh hội được, cho nên chỉ kể ít để họ đủ nghe, đủ hiểu và đủ tu là được rồi. 12 danh hiệu, mà lấy 12 danh hiệu đó thì là đủ rồi. Thì Thiện Trang thấy cái số 12 này không biết tại sao lại Phật kể ra số 12. Thiện Trang chưa thấy chỗ nào nói, không biết có đoạn nào nói không. Nhưng mà Thiện Trang nghĩ rằng 12 danh hiệu này là tại vì Tây Phương Cực Lạc có 4 cõi, 3 bậc. Trong Kinh Luân Quang Thọ đó có 3 bậc thượng phẩm, bậc thượng, bậc trung và bậc hạ, và thêm bốn cõi nữa. Bốn cõi là thường tịch quang tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ và phàm thánh đồng cư độ. Cho nên là lấy 4 nhân 3 thành là 12. Và có thể là lấy 12 là lý do như thế. Và cũng có thể nói là lấy 4 phương nhân trăm 3 là thành 12 cũng được. Thì đó là tùy mọi người hiểu. Thì Trang thì nghĩ có thể là khả năng là lấy số 12 là vì có lý do là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vào tiếp theo. Mời quý vị theo dõi đoạn thứ 6. Như thị quang minh, phổ chiếu thập phương nhất thiết thế giới. Kỳ hữu chúng sanh, ngộ tư quang giả, cấu diệt thiện sanh, thân ý nhu nhiễn, ngược tại tam đồ cực khổ chi xứ. Kiến thử quang minh, giai đắc thương tích, mạng chung, giai đắc giải thoát. Chúng ta bắt đầu là từ đầu. Như thị quang minh là quang minh như vậy, tức là những cái quang minh như thế, thì chúng ta có thể dịch là quang minh như ấy, như thế, hay là quang minh ấy cho ngắn, quang minh đó hay quang minh ấy. Phổ chiếu thập phương nhất thiết thế giới. Chữ phổ là rộng, chữ chiếu là chiếu soi đó. Như vậy chiếu khắp mười phương nhất thiết thế giới là tất cả thế giới. Chúng ta dịch là chiếu khắp mười phương, chiếu khắp tất cả thế giới ở mười phương. Mười phương là đông tây nam bắc, rồi bốn phương phụ, rồi ở trên ở dưới nữa là mười phương. Tức là ánh sáng của Phật A Di Đà, hào quang của Phật A Di Đà chiếu khắp mười phương. Kỳ hữu chúng sanh, chữ kỳ ở đây á không phải là đại từ đâu, mà đây là chữ kỳ đây có nghĩa là nếu hay là giả sử. Nếu như có, chữ hữu là có, hoặc là giả sử có, chữ hữu là có đó. Chúng sanh ngộ tư quang giả, chữ ngộ là gặp à, chúng ta có chữ tao ngộ đó, ngộ là gặp được. Tư, chữ tư đó là đó à, ngộ được, gặp được. Quang, chữ quang này là quang minh. Quang minh đó, tức là nếu có chúng sanh nào đó mà họ gặp được quang minh của Đức Phật A Di Đà à, thì sao? Chữ giả này là dấu phẩy. Ngộ tư quang giả, tức là gặp được quang minh đó, thì cấu diệt thiện sanh. Cấu diệt thiện sanh, chữ cấu là dơ bẩn, nó được diệt đi, còn cái điều thiện thì được sanh ra. Hòa thượng chú giải, cấu diệt thiện sanh, phiền não như tham sân si vân vân, tiêu diệt thiện căn tăng trưởng. Tức là những phiền não như tham, như sân, như si thì sẽ bị tiêu diệt. Còn thiện căn thì được thêm lớn. Thiện căn là căn lành, căn lành thêm lớn. Thân ý nhu nhiễn, thân của họ, thân là thân tâm, ý là ý nghĩ. Nhu nhiễn, chữ nhu á có nghĩa là mềm mại. Chữ nhiễn á có nghĩa là mềm mại rồi dẻo. Như vậy nếu mà nói thân mình tự nhiên dẻo thì không phải rồi, đúng không? Thân mà nó mềm mại nó dẻo cũng không phải. Như vậy không đúng. Ý mà mềm mại như dẻo không đúng. Ở đây hòa thượng có chú giải. Thân ý nhu nhiễn, tức là ba nghiệp thân khẩu ý nhu hòa tùy thuận với sự dạy dỗ của Phật. Chữ dạy dỗ tức là chữ giáo đạo á. Ý ở đây nói là những người nào mà được quang minh chiếu tới thì họ cái những cái phiền não họ bớt đi, nó tiêu diệt đi. Những căn lành như là họ sẽ thích bố thí, họ sẽ tu thiện, họ tu pháp Phật pháp vân vân thì được thêm lớn, nó tăng lên. Rồi thân tâm của họ, tất cả những cái phiền não của họ thì nó bớt đi ha. Rồi họ tùy nhu nhiễn, tức là tùy thượng. Chữ nhu nhiễn là uống theo, nhu nhiễn theo là uống theo đâu? Uống theo Phật pháp, tức là họ tu theo những điều của Phật dạy. À, chứ không phải nhu nhiễn là thân tâm mình tự nhiên cái thân phải nó mềm ra, Phật quang chiếu tới cái mình mềm, nó uống dẻo không phải. Không phải như vậy, đó là ý nói trên là mình uống theo được Phật pháp, tức là mình sửa mình tu theo Phật pháp. Đó, mà đặc biệt mình tu theo pháp môn này đó, thì đó là thân tâm nhu nhuyễn, thân ý nhu nhuyễn, ý mình hướng về kinh Vô Lượng Thọ, ý mình tu theo Phật đạo. Thì đó là ý. Còn có một cái ý nữa, đó là nếu mà chúng ta thấy khi lâm chung á, thì mất á, thì người ta mềm mại đó, thì đó cũng đúng đúng trên hình thức ha. Và sẵn nói luôn, Hòa Thượng cũng có nói là thân thể mềm mại chưa chắc đã vãng sanh. Đi hộ niệm cứ thấy thân thể mềm mại chưa chắc vãng sanh. Hòa Thượng còn nói thêm là ngay cả Lưu Xá Lợi vân vân thì cũng chưa chắc đã vãng sanh đâu. Tại vì những cái đó có thể là ma biến ra để lừa gạt người ta, hoặc là Xá Lợi giả vân vân đó. Thì muốn biết thật hay giả thì Hòa Thượng nói là chỉ có gì, chỉ có biết là người ta tự tại bản sanh, người ta biết trước ngày giờ và lúc bản sanh, người ta nói Phật Di Đà, A Di Đà đến, tôi đi đây vân vân, thì mới chắc. Còn những Xá Lợi đó chắc khi nào như vậy, Xá Lợi của ngài, như của ngài Hạ Liên Cư á, đem búa đập không bể, đốt lại không cháy, thì đó mới là Xá Lợi thật. Còn Xá Lợi gì đâu mà đem đập cái bể mất tiêu rồi, đó không phải Xá Lợi. Nên là không biết, mà ai dám đập đâu quý vị ha, đâu ai dám thử đâu, cho nên không biết. Xá Lợi con lục tổ Huệ Năng quý vị thấy không, tượng ngài người ta tới thì chém một phát vô nhục thân của ngài đó, là thân của ngài để lại đó, chém một phát mẻ kiếm đâu có đứt đâu. Cho nên là mình mới biết là đó đâu là thật đâu là giả, cần phải hiểu, đừng để người ta lừa. Thời nay lừa nhiều lắm, chết rồi còn lừa người khác nữa, không tốt, đọa địa ngục ráng chịu. Cho nên có sao tu vậy, bây giờ ráng tu, mình ráng tu mình thật lòng mà được. Bây giờ hiện tượng bây giờ nhiều điều giả, cái gì cũng giả được, Phật pháp cũng giả. Nên cái muốn người nào đó thành công thì người ta đưa ra cái hoa nở trên cái hoa ưu đàm á, người ta cứ phao tin nở hoa ưu đàm á. Hoa ưu đàm gì, nó mọc trên cây sắt, mọc trên đá vân vân á, tự nhiên có cái bông bông á, cái gì á, nó nói hoa ưu đàm đâu như vậy, hoa ưu đàm mình nở đâu ngàn năm nở một lần mà làm gì có đó. Hoa ưu đàm làm gì dễ vậy, mà cái đó là cái gì quý vị, mấy cái con gì đó nó lại, nó giống như làm cái ổ vậy đó, nó ra giống hình cái bông ấy vậy đâu, mấy con sâu hay mấy cái gì đó nó làm ấy. Người ta nói hoa ưu đàm đâu mà nhỏ chút xíu vậy, cho nên bị lừa. Chúng sanh ngày nay thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Người ta dùng một chút thần thông nó nào nói là nhập được cảnh giới này kia, rồi hay nói chuyện với chư thần thì thánh gì là khoái chạy theo ào ào hết đó, rất là hấp dẫn. Người đời nay gọi là thích nghe gạt, không thích nghe khuyên, cho nên rất khó đem mấy cái điều lạ chút là chạy theo liền. Mà lý do là không nghe giảng pháp, không đọc kinh điển đó. Cho nên là còn những người mà nói thật, nói những người nói tu hành, nói giảng thế này thế kia thì lại không có chịu nghe. Còn ai mà dùng thần thông đó, thật ra thì có những người dùng thần thông để mà độ sanh, nhưng mà dùng, những người dùng đó là làm được, nói được đó. Thì nhân giống như ngài Tiên Hóa, Hòa Thượng Tiên Hóa, ngài là nói được, làm được. Và khi hỏi ngài, ngài không bao giờ nói lộ danh phận của ngài là gì cả. Cho nên là ngài vẫn giữ cái sự bí mật mức nhất độ nhất định nào đó, mức độ nào đó, chứ không phải một cách lộ liễu đâu. Quý vị đừng để bị người ta lừa. Thời nay người bị lừa khá nhiều, cho nên là thôi kệ ha, ai cũng thích lừa được cái lừa, họ chưa tin nhân quả mà. Rồi từ từ đừng có nói lừa, trước mắt rồi cũng sẽ bị nhân quả mà thôi. Rồi chúng ta tiếp tục. Ngộ tư quan giả, cấu diệt thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn, nhược tại tam đồ cực khổ chi xứ. Nhược mà nếu ở, chữ tại là ở, chữ xứ là nơi cực khổ. Ở chỗ này cực khổ chi xứ là tức là nơi mà cực khổ là quá khổ đó, khổ đến mức độ không thể nào khổ nữa, rất là khổ. Ở nơi mà rất khổ của tam đồ, tam đồ tức là ba con đường ác, chữ đồ là đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tức là nếu mà có chúng sanh nào trong ba con đường nó rất là khổ như vậy, những nơi khổ chứ như ở trong địa ngục, ở trong con đường ngạ quỷ bị người ta chém giết, ba con đường ở trong địa ngục vân vân, ở trong súc sanh bị người ta mổ thịt ăn thịt vân vân, đó thì những nơi rất là khổ, mà thấy được quang minh này, kiến thử quang minh, kiến là thấy quang minh này, chỉ thử là này, thấy được quang minh này, quang minh này tức là quang minh của Đức Phật A Di Đà, thì sao? Dài đắc thù tích, dài là điều, đắc là được, điều được, hưu tức, chữ hưu có nghĩa là dừng, giống như chúng ta nghỉ hưu á, tức, hưu tức mà được dừng nghỉ đó, tức là dừng lại, chữ hưu cũng là dừng nghỉ, hai chữ này ghép nhau. Và thượng chú giải, hưu tức trong đây chỉ đình chỉ, đình chỉ tức là chấm dứt, chịu khổ, tức là họ sẽ được ngừng cái sự chịu khổ. Rồi quý vị thấy không, ánh sáng Đức Phật A Di Đà hay đó, chiếu đến những cõi tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những nơi mà rất là cực khổ, rất là cực khổ, chúng ta nói cực khổ đó, thì sao mà họ thấy được quang minh ấy thì họ cũng được dừng khổ, hết cái sự khổ này, được chấm dứt ngay cái sự khổ. Mạng chung giai đắc giải thoát, mạng chung tức là mạng hết, chỉ chung là hết, mạng của họ hết rồi, những chúng sanh ấy hết rồi. Giai tức là điều, đắc là được, điều được giải thoát tức là được ra khỏi tam đồ ác đạo, không còn phải ở trong tam đồ nữa. Quý vị thấy không, Phật A Di Đà hay lắm, chiếu anh tháng tới mà những chúng sanh ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu mà gặp được quang minh này, nếu là gặp được quang minh này mà muốn gặp mà sao quý vị, phải có duyên, còn phải có niệm Phật thì vân vân, thì cái gì đó mới chiếu tới, chứ không mà không có chiếu tới mà không có tiếp nhận đâu được, thì họ cũng được dừng cái nỗi khổ đó, rồi họ được giải thoát. Cho nên chúng sanh trong ngạ quỷ đó quý vị làm pháp hội tam thời niệm đó, có nhiều chúng sanh vãng sanh lắm đó, họ vãng sanh là vì họ đó là trong cái lý do, trong điều đại kiện này đó, mạng chung thì họ được giải thoát. Rồi bây giờ chúng ta tổng kết tạm dịch đoạn này, vì thời gian không còn nhiều nên thì đang cố gắng đi cho hết. Tạm dịch: quang minh ấy chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, nếu có chúng sanh gặp được quang minh này thì phiền não được tiêu diệt, thiện căn sanh trưởng, thân ý nhu nhuyễn. Nếu ở nơi cực khổ của tam đồ mà thấy được quang minh này thì đều được dừng khổ, mạng chung đều được giải thoát. Thì cái điều này thì quý vị dễ hiểu ha. Như vậy ở đây cũng là an ủi cho chúng ta, nếu như sau này là rớt vào tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu còn nhớ, còn niệm lên một câu Phật hiệu thì chắc chắn vẫn còn được quang minh, giống như mình phát lên một cái đài tiếp sóng, thì mình dựng lên được một đài tiếp sóng thì sóng truyền tới là mình nhận được, gọi là thấy được quang minh của Đức Phật A Di Đà, thì sẽ được dừng nỗi khổ, và mạng chung tức là khi mạng hết thì được giải thoát, ra khỏi tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hòa thượng chú giải như sau: 12 loại quang minh thù thắng diệu hảo của A Di Đà Phật phổ biến chiếu diệu, chữ phổ biến chiếu diệu thì nhân dịch là chiếu soi rộng khắp, phổ biến chiếu diệu mười phương tất cả thế giới, chúng sanh có duyên thấy được Phật quang đều được phiền não tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, thân ý nhu nhuyễn. Dù cho chúng sanh đang chịu cực khổ nhất trong ba đường ác mà thấy được Phật quang thì đều được chấm dứt, không chịu khổ nữa, sau khi mạng hết đều có thể được giải thoát, và thường mở mặt thoát khỏi đường khổ. Đó, cho nên ở đây nói là chúng sanh ở trong tam đồ còn khổ như vậy mà còn được giải thoát, thì chúng ta ở cõi người chẳng lẽ chúng ta không được giải thoát, đúng không quý vị? Cho nên bây giờ ai mà chịu khó tu, tu thời gian quý vị thấy tự nhiên khổ mình bớt đi, gánh nỗi khổ mình nó bớt đi. Nếu quý vị tu đúng, nỗi khổ đời này bớt chút. À, chúng ta vẫn phải trả nghiệp nhưng mà bớt, bớt nghiệp, rồi dần dần được giải thoát, mạng chung đều được giải thoát, tức là mạng chung đều được sanh về Tây Phương Lạc, hay là lúc mạng hết đều về Tây Phương Lạc, đó mới là giải thoát lúc đó. Cho nên đó là nói tam đồ thì cũng là nơi khổ như vậy, thì chúng ta cõi người cũng đâu chưa đến nỗi khổ như tam đồ, nhưng mà thật ra cõi người bây giờ giống như là cõi không phải thật cơ cõi người. Và thượng nói là có người nói với ngài là bây giờ có người không thật như có người, có người bây giờ khổ giống như là các cảnh cảnh tam đồ. Quý vị thấy không, sáng ra cái thức dậy là lo đủ việc rồi đi làm, đi làm đến bận rộn đến tối mịt mù, bây giờ có những người đi làm xuyên luôn đêm, gọi là overnight đó, overnight luôn ha, không có có nghỉ luôn. Các thành phố nó đâu gọi là thành phố không ngủ đó, bây giờ làm việc cả đêm. À, quý vị thấy đó là khổ giống như là trong cảnh cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh là gì nữa, trong cảnh ngạ quỷ vậy, cảnh cảnh súc sanh vậy, bị bắt làm đến mức độ như vậy. Còn địa ngục là hành hình miết, rồi sống trong nhà cũng vậy, vợ chồng sống với nhau mà giống như ở tù vậy, tù chung thân đó. Quý vị thấy nào, hành hạ chửi mắng rồi đủ thứ chuyện, rồi con cái trong nhà hay gì cũng hành hạ cũng có. Đó là cõi người mà không phải thật sự cõi người, gọi là súc sanh trong người, gọi là ngạ quỷ trong người, địa ngục trong người. Đó là bách giới thiên như á, trong trăm giới ngàn như đó, thì quý vị thấy là rất rõ. Cho nên hiện nay á, là con người tới đây đa số gọi là nhân sanh thù nghiệp, đời người là trả nghiệp, cho nên phải khổ mà thôi. Quý vị đến đây để mà trả nghiệp mà quý vị đừng đòi sung sướng là sao được. Những người nào đến đây sung sướng là những người đến đây để được người khác báo nghiệp, tức là đền nghiệp, trả cho mình. Mình là chủ á, thì mình sẽ sung sướng. Còn quý vị là nợ cơ mà, quý vị là con nợ, quý vị tới đây thì quý vị phải khổ thôi. À, cho nên ai mà có phước báo đó, sanh ra trong nhà tự nhiên được người này ủng hộ, người kia ủng hộ, lớn lên đi làm đâu cũng được ủng hộ, rồi vân vân, làm chức vụ này chức vụ kia, đó đó là những người đến để đòi nợ, đòi nợ của những chúng sanh kia, trên những người khác kia trả nợ. Cho nên họ làm sếp ăn rồi chơi, không có làm gì hết á, chơi không đàn đà, lâu lâu đi nhậu đi gì đó dạo dạo thôi, thì xong rồi thành công rồi. À, có nhân viên làm hết, mình chỉ có bị ký thôi. À, thì đang thấy mấy người sếp á, đa số ít làm, đi chơi thì đi giao lưu rồi đi dạy chạy vòng vòng thôi, còn mấy người dưới làm thôi, làm giống như Thiền Cha hồi xưa làm bí thư ký của hội đồng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 á. Ok, nhiều mà Thiền Cha đi ra làm nhiều lắm, cho nên là Thiền Cha nhớ rất rõ. Thiền Cha toàn Thiền Cha làm không chứ ông sếp có làm đâu. À, nào sắp xếp hồ sơ thi, nào sắp xếp danh sách giám thị coi thi, chia ai coi phòng nào, đánh số báo danh ra sao, quy luật đánh thế nào, vân vân, tất cả mọi thứ mình làm hết. À, mình cũng canh luôn cái gói bài thi để phòng đó, mình cũng canh luôn. Còn ông sếp thì ăn rồi đi chơi dạo đã, rồi tới giờ là ông hỏi hôm nay sơ đồ như thế nào, sắp số báo danh thế nào, thì Trang chỉ qua, ông cũng rất là nhanh, ông nói được rồi anh, mày nhớ rồi, lát nữa lên nói, ông hướng dẫn như thật. Đó, thật ra mình làm, ông hướng dẫn như thật, rất là nhanh. Đó, rồi tất cả gì cái đưa cái văn bản này, cái ký rạc rạc mình làm ký xong, nó sướng như vậy đó, nhưng mà cũng khổ với những người khác, sếp của mình thôi, nhưng mà và nhân viên của người khác đâu, tại cấp dưới mà, còn với người cấp trên cũng khổ như vậy. Cho nên có một lần nghe nói đó, nói thì ta chỉ thích là ông sếp Tiền Giang nói đó, ta chỉ thích là ở dưới nhậu với mấy ở trường thôi, chứ mà lên cái cấp sở là đi hầu người ta khổ lắm đó, nói như vậy. Cho nên là quý vị thấy đó là gì, người này mắc nợ người kia, cứ theo cái quy luật mắc nợ mà như vậy đó. Mà thế gian bây giờ khổ là như vậy, quý vị hiểu được rồi. chúng ta muốn dừng khổ, ráng niệm Phật, ráng tu. Chúng ta đến đoạn cuối cùng, đoạn thứ 7. Nhược hữu chúng sanh, văn kỳ quang minh, uy thần công đức, nhật dạ xuân thiết, chí tâm bất đoạn, tùy ý sở nguyện, đắc sanh kỳ quốc. Chữ nhược là nếu, nhược hữu chúng sanh, nếu có chúng sanh, văn kỳ quang minh. Văn là văn tư tu, nghe, hiểu được và tu theo. Tu theo cái gì? Kỳ quang minh, uy thần công đức. Ở đây chúng ta phải nghe ba thứ. Thứ nhất là theo quang minh, rồi uy thần, hay gọi là ai thần, rồi công đức. Đó, chữ kỳ đây chúng ta là đó, tức là quang minh, oai thần, uy thần, công đức của Phật A Di Đà. Nếu mà có chúng sanh nào nghe được những điều nghe về quang minh, ví dụ như 12 quang minh trên vừa rồi của Đức Phật A Di Đà, nghe về uy thần của Đức Phật A Di Đà, nghe về công đức của Phật A Di Đà, mà họ nhật dạ xưng thiết, tức là ngày đêm, chữ nhật là ngày, chữ dạ là đêm, xưng thiết, chữ xưng thiết là xưng dương và nói tiên thiết. Xưng dương tiên thiết tức là khen ngợi và nói tiên, nói cho người khác. Rồi thì chí tâm bất đoạn, họ dùng cái tâm chí thành bất đoạn là không gián đoạn. Chí tâm là chí thành đó, bất đoạn là không gián đoạn, thì sẽ được cái gì đây? Tùy ý sở nguyện. Tùy ý tức là theo được cái ý. Sở nguyện là những điều mà họ nguyện, hay những điều đã nguyện, thì được sanh kỳ quốc. Đắc sanh kỳ quốc là được sanh về nước đó. Được sanh về nước đó chính là được về Tây Phương Lạc. Nếu có chúng sanh nào họ nghe được, họ hiểu được về công đức, về oai thần, về quang minh của Đức Phật A Di Đà, rồi họ ngày đêm họ luôn luôn khen ngợi, họ nói, họ giới thiệu pháp đó cho nhiều người khác, vân vân, tâm của họ dùng tâm rất là thành, chứ không phải vì danh văn lợi dưỡng, không phải giới thiệu, không phải giảng pháp là vì danh văn lợi dưỡng, không có, mà vì tâm chí thành không gián đoạn như vậy, thì theo ý nguyện của họ, họ mong muốn về sanh về Tây Phương Lạc thì chắc chắn sẽ được sanh về nước đó. Đoạn này nói như vậy. Hòa thượng có chú giải như sau. Hòa thượng chú giải chữ đây không có chú giải chữ mà chú giải nguyên đoạn. Thì đang đọc trước hết đoạn này tạm dịch như sau. Nếu có chúng sanh nghe quang minh uy thần công đức của A Di Đà Phật, rồi ngày đêm xưng dương tiên thiết với tâm chí thành không gián đoạn, thì tùy theo ý nguyện mà được sanh về cõi đó. Ở đây Thiền Trang phải thêm mấy chữ là của Phật A Di Đà rồi, thì đây là phải thêm như vậy để rõ, chứ không phải nếu nghe quang minh uy thần công đức thì đâu biết con cái chữ kỳ đó, thì là của Phật là đó, đó tức là Phật A Di Đà. Okay, chúng ta có thể nói nha, nếu có chúng sanh nghe quang minh uy thần công đức đó, rồi ngày đêm xưng dương tiên thiết với tâm chí thành không gián đoạn, thì tùy theo ý nguyện mà được sanh về cõi đó cũng được. Hòa thượng chú giải như sau. Đoạn cuối cùng này hòa thượng chú giải: chúng sanh có duyên với Phật, nghe biết quang minh uy thần công đức của vô lượng thọ Phật, có thể dùng tâm chí thành không gián đoạn, ngày đêm xưng dương tán thán, thì có thể đạt được sự gia trì bởi uy thần của Đức Phật A Di Đà hay của A Di Đà Phật, tùy theo tâm ý điều nguyện của mình mà vãng sanh thế giới cực lạc. Thì đoạn vừa rồi á, chúng ta thấy là gì? Chúng ta muốn vãng sanh về thế giới từ phương cực lạc, đúng không? Chúng ta đã được nghe văn rồi, văn kỳ quang minh rồi, nghe được quang minh Đức Phật A Di Đà vừa rồi đó. Chúng ta đã tả hết phẩm 12 về nói về quang minh Đức Phật A Di Đà, nghe về uy thần của Đức Phật A Di Đà là những phẩm trước và những phẩm sau. Rồi nghe được công đức của Tây Phương cực lạc, công đức của Đức Phật A Di Đà. Thì Chúng ta có thể ngày đêm xưng dương, tức là khen ngợi, tán thán, xưng dương tán thán đó, và thì sao mà phải dùng tâm chí thành, chứ không phải tâm vì cầu nổi tiếng. Ví dụ như bây giờ nhiều người tu tịnh độ quá, tôi giảng tịnh độ, tôi giảng kinh vô lượng thọ vì tôi cầu được nổi tiếng, tôi cầu được nhiều người cúng dường, đó gọi là danh văn lợi dưỡng. Nếu vậy không được, phải dùng tâm chí thành. Rồi mình thấy gì thì tâm chí thành nó không gián đoạn, và chúng ta theo cái ý nguyện chúng ta là muốn vãng sanh thì chắc chắn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó. Quý vị nào báo là sao không nghe thầy, ai không có tiếng à, thì cái đó chắc là quý vị bấm trúng nút gì á bên quý vị, chứ thật tế bên này có tiếng bình thường à, không có gì, không có ai báo hết. Nếu mà bị có lỗi gì là đông người báo lắm quý vị. Như vậy đó là đoạn vừa rồi à, thì là chúng ta đã học hết phẩm thứ 12 Quang Minh Biến Chiếu. Ở cuối phẩm này Hòa Thượng có chú giải cho có viết một câu, câu như sau: mạng vi công đức tặc, cần vi thiện pháp vương. Câu này trích trong Thiện Trang Tế Tra, thì câu này trích trong Thị Giới Minh, tác phẩm của Đại sư Ngộ Ích. Thị Giới Minh tức là biểu thị hay nói rõ về cái giới luật của Đại sư Ngộ Ích. Mạng vi công đức tặc, mạng tức là ngã mạng đó, cống cao ngã mạng á, vi và là công đức tặc, là giặc của công đức, là kẻ trộm của công đức. Tức là nếu quý vị, nếu chúng ta có cái sự ngã mạn, có cống cao ngã mạn, thì đó là giặc, nó cướp hết công đức của mình. Cho nên gọi là mạn vi công đức tặc. Cần vi thiện pháp vương, sự siêng năng, chỉ cần tức là siêng năng, siêng năng chuyên cần là vua của các pháp lành, hay là vua của thiện pháp. Như vậy Thiện Trang tạm dịch: ngã mạn là giặc của công đức, siêng năng là vua của pháp lành. À, thì chúng ta hiểu được như vậy. Đây là câu cứ cuối mỗi phẩm á, thì Hòa Thượng có ghi một cái dòng ở trong quyển chú giải á. Thì do là những lần trước Thiện Trang không có viết cái câu đó, nhưng mà Thiện Trang nghĩ là thôi để giảng thì là từ phát hiện từ phẩm trước, phẩm 11 thì cho đi, thì cái cuối phẩm này Thiện Trang sẽ đọc cái câu mà Hòa Thượng viết trong đó. Có khi câu nào đó, câu này đợt này là câu mạng vi công đức tặc à, và cần vi thiện pháp vương. Đó là câu của trong Đại sư Ngộ Ích. Hòa Thượng thấy có câu nào hay thì ngài viết vô trong cái quyển chú giải. Thì có người hỏi rằng thầy có quyển chú giải cho con mượn, thì Thiện Trang nói là Thiện Trang đang dịch, giảng tới đâu dịch tới đó. Lý do là thật ra dịch thì nhanh lắm, dịch thì có 300 trang thôi, dịch là nghe là dịch là xong liền thôi. Nhưng mà dịch như vậy vội vã không nên, cứ giảng tới đâu thì dịch tới đó à, giảng tới phẩm nào dịch tới phẩm đó thì sẽ chắc chắn hơn, rõ ràng hơn. Cho nên là quý vị thông cảm. Còn hiện tại cái bản này á, trên mạng thì có quý vị vào trang tinhtam.org, tinhtam.org á, thì phải có đăng bản dịch của cư sĩ hình như Minh Trực hay Minh Trần gì đó. Nhưng mà bản đó thì họ dịch không biết tại sao, họ có bản gốc thế nào nhưng mà họ dịch thiếu rất nhiều. Ví dụ như cái từng chú giải, từng cái câu, từng chữ rồi thế nào đó, từng chữ á, cái chữ đó là thế nào không có. Cũng không có cái những câu như vừa rồi Thiện Trang ấy. Và có một số cái chú bản dịch đó lâu lắm rồi, cho nên cũng có nhiều thứ không chính xác. Ví dụ như lúc trước có một cô của đọc cho Thiện Trang dò, thì cô đọc bên đó để Thiện Trang dò cái bản gốc. Thì cô đọc là cái chỗ phẩm đức tùng của hiền á, những cái vị Bồ Tát nấy đều đà vào sâu một cửa hung tu lâu đời. Quý vị nghe câu nào mà vào sâu một cửa hung tu lâu đời không? Vào sâu một cửa đó là thâm nhập một môn á, nhất môn thâm nhập trường thời hung tu, mà họ dịch là vào sâu một cửa hung tu lâu đời à, cho nên nó, và tra thấy nhiều cái nó không chính xác, cho nên Thiện Trang thôi kia thôi không có coi. Còn quý vị muốn coi thì cứ coi bản đó tạm, bản đó thì chỉ thiếu nhiều so với bản mà Thiện Trang đang cầm à, Thiện Trang đang dùng à, và Thiện Trang đang dịch lại thì dịch lại cho chuẩn hơn và nó có dịch cho rõ ràng hơn à, cũng như là dịch không có thiếu Đó, thì quý vị sẽ ráng đợi từ từ giao dịch xong, giảng xong hết một vòng thì kể như bản đó cũng sẽ ra, chỉnh lại cho nó đẹp, cho đàng hoàng và mới in. Thì cố gắng in bản nào in cho đẹp. Rồi sau khi giảng vòng thì cũng sẽ được bản dịch nghĩa Kinh Vô Lượng Thọ, khi đó cũng sẽ cố gắng chỉnh chu lại để mà in bản dịch nghĩa Kinh Vô Lượng Thọ. Thì sau này có thể là cuối năm nay hoặc là đầu năm sau gì đó, năm sau gì đó. Nên quý vị ráng chờ. Thật ra cái gì chờ đợi là người ta nói là gì, đợi chờ là hạnh phúc mà. À, nên ráng chờ đợi đi. À, đợi chờ thì là hạnh phúc, ráng đợi. Nhiều khi Phật Pháp dễ quá, không tôn trọng. Đôi khi khó khăn, đôi khi không hiếm thì nó quý. Là Thiền Trang nghĩ là cái để từ từ. Vì thật ra quá nhiều việc, Thiền Trang thấy Phật Bồ Tát chắc sắp xếp cho Thiền Trang nghỉ bớt thì sao. À, nhiều việc quá, bận rộn quá, dịch cũng dịch không xong. Như một tháng vừa rồi Thiền Trang đâu có phiên dịch được một tập nào trọn vẹn đâu. Cứ vào làm việc chút xíu là bận rộn đủ thứ việc, không có là dịch được, phiên dịch mà còn không phiên dịch được. À, chỉ có lo kéo về được cái thời buổi giảng không để bị gián đoạn cho quý vị nghe. Còn dịch pháp nhiều vừa rồi 4 tuần vừa rồi đó, cả tuần này nữa là 4 tuần, coi như ngồi vô dịch được chút xíu là thôi là việc này việc kia. À, cho nên có quá nhiều việc nó không được, thì hy vọng là qua tuần sau bắt đầu rảnh để mà tiếp tục dịch, để làm những bộ khoa chú khoa 14 và bộ cô Lưu Tú Vân. Thì Thiền Trang thì cũng ưu tiên là để tu làm sao đó, làm sao để cho có cái sự chống đỡ. Chứ còn nếu mà phiên dịch quá, ham phiên dịch quá mà phiền não thì còn không tốt. Cho nên thôi, duyên tới đâu làm tới đó. À, có người thì mong mà đọc cho nhanh hơn thì đề xuất phương án này kia. Thiền Trang nói là nếu như có được khả năng tìm được người đọc tốt. Người đọc tốt là thế nào? Người đọc hiểu được, người ta đọc mà biết diễn cảm được, chứ không phải đọc một cách giống như đọc sách rồi giọng tương đối đó. Thì còn nếu không có thì mình thuê, nhưng mà thuê thì bây giờ phải có người biên tập nữa. Thì thuê thì dễ thôi, kiếm một người nào biên tập được, mà người biên tập không có. À, làm phải quý vị thu xong rồi á, quý vị phải có cái người kéo chỉnh lại cho nó khớp với giọng hòa thượng, nó khớp với phụ đề. À, cho nên là rồi sau đó mới gì, mới lọc âm đi, những cái chỗ nào tạp âm họ đọc phải có những chỗ cạch một cái, nghe hồi nghe cạch cái phải bỏ đi những cái đoạn đó, cắt bỏ. Cái công tác đó rất là mất thời gian, mà hiện tại không có người. Lúc trước có đào tạo người, nhưng mà người bây giờ đào tạo được mấy người bạn đó trẻ quá, ra đi làm, bây giờ lo đi làm quá, bận rộn quá, thời Thiền Trang thấy tội quá, thật khỏi không có người thôi. Hôm qua làm, trước Thiền Trang làm, bây giờ thì Thiền Trang không có làm nữa. Bây giờ nếu mà làm công việc đó nữa thì Thiền Trang không có dịch được. À, thôi thuê luôn, thuê trung tâm dịch phổ âm. Thì sau này nếu mà có điều kiện cái thuê thì hồi kỳ thuê thì họ chậm, họ làm từ từ cũng được. Không có vội vàng ha. Pháp thì cứ như vậy đều không ra. Còn Thiền Trang cũng phải dành thời gian để Thiền Trang tu, đừng nghe pháp nữa, đọc sách nữa. Chứ nếu mà dành hết thời gian như vậy thì không được. Không được, phiền não sẽ sanh. À, phiền não sanh thì không tốt. Cuối tuần không giảng được cho quý vị, không được. Nên bây giờ phải giảng một buổi cuối tuần, tối thứ sáu cũng cái giờ giống như vậy, nhưng mà đã dành cho vấn đáp, là một buổi vấn đáp cho quý vị đồng tu vào trong Zoom. Quý vị đâu nào cần thì Thiền Trang để buổi sau để lại cái đằng sau cái video này. À, video nào á, video sau á, cái địa chỉ của Zoom, cái chương trình Zoom để vào vấn đáp. Quý vị cần vấn đáp thì vào đó hỏi những vấn đề gì. Cho nên hai buổi rồi, và cũng gần hai tháng nay thì đang ngưng giảng chữ Hán rồi. Bây giờ muốn khôi phục lại, chắc tuần sau cố gắng khôi phục lại giảng chữ Hán. Cho nên quá nhiều việc rồi, quý vị thông cảm. Ai cũng mong, người cảnh giới thấp thì họ mong bộ giảng cô Lưu Tố Vân. Người đã nghe sâu họ không thích bộ cô Lưu Tố Vân, họ chỉ thích nghe hòa thượng giảng rộng bộ khoa chú. Cho nên hai đối tượng khác nhau là còn là không có giống nhau rồi. Thiền Trang thì muốn phổ độ nhiều đối tượng, cho nên quý vị thông cảm. Thôi thì mình có bao nhiêu làm bấy nhiêu, sức lực Thiền Trang có hạn. Thiền Trang cũng rất bận nhiều công việc. Và cuối tuần thì dành cho một tuần một buổi giảng đây thì mất một ngày để phải thảnh thơi nghỉ ngơi để mình khỏe mà lên giảng. Chứ mà mắt mà dịch quá, mắt mày nó đỏ ồm rồi nó thiếu ngủ, nó cứ khòi quạng lên đâu giảng được. Cho nên mấy thầy trên núi thấy Thiện Trang, ủa bữa nay giảng mà sao thấy Thiện Trang đi dạo. Thiện Trang nói đi giảng cho nên phải đi dạo, phải thảnh thơi. À, tức là soạn, cố gắng soạn xong cái để trình chiếu cho quý vị rồi, thì Thiện Trang sẽ đi dạo vòng vòng, đi đi dạo để cho người mình thảnh thơi, nhìn phong cảnh mà mình thấy bắt đầu mới, lúc đó trí huệ mới sanh. Chứ bà bận rộn quá suốt ngày ôm cái máy tính, cái dịch phiên dịch như thế thì mắt mặt mày nó cũng bơ phờ, nó rất khổ. Cho nên quý vị thông cảm đó, không có được, mình phải làm việc vừa phải thôi. Tức là làm quá là cũng mai mốt bệnh đó, thì không nó tốt. À, quý vị thông cảm mọi cái việc phiên dịch ráng như thế. Bây giờ lỡ giảng rồi, hồi trước không giảng hay chuyên phiên dịch, bây giờ cả phiên dịch cả giảng rồi làm cái này cái kia khó. Cho nên nếu mà sau này có điều kiện thì cha sẽ cố gắng đầu tư cái lồng tiếng lại để cho nó đều hơn. Còn bây giờ lồng tiếng hay cái kiểu như họ thì cứ một lúc thì họ gửi một mớ, quý vị sẽ nghe được rất nhiều. Còn có lúc thì không có, lúc nào không có. Còn Thiện Trang nếu mà có người đọc, có người làm biên tập à, thì người đọc cũng kén người lắm. Tại vì họ phải biết chữ Hán tương đối, họ mới đọc nó mới chuẩn, tương đối khớp rồi mới chỉnh lại thì mới đỡ được. Chứ còn không đọc mà cái đọc một cách thoải mái rồi chỉnh thì chắc chỉnh nổi đâu, rất mất thời gian. Rồi cái người chỉnh cũng phải biết chữ Hán ở trên đó, phụ đề đủ biết để mà cái câu đó là cái câu nào đó. Rồi người đọc kén người lắm, người đọc phải có công phu, không có công phu đọc không nổi. Quý vị thấy như chú Hạnh Quang á, chú đọc mà bây giờ chú cũng bệnh rồi chú đọc cũng không nổi. À, chú Thiện Quang đọc thời gian á, cũng ấy, người đọc là phải có công phu. Như chú Thiện Quang á, mỗi tuần hồi trước là chú đọc cho Thiện Trang á, thì cứ một tuần thì đọc vào buổi chiều, đúng không? Một tập gần như một tập mà đọc hết buổi chiều 2 tiếng đồng hồ á, thì phải đọc khoảng 3-4 tiếng đó, thì 3 tiếng. Thì như vậy là chú phải dành buổi sáng, chú phải công phu tụng kinh niệm Phật ít nhất 2 giờ đồng hồ. Sau đó chú mới tới phòng thu, chú mới thu. Chứ không phải đem tâm phiền não vô mà thu, đọc nó dở liền, không có được sự giá trị. Phải tu mới được. Đó. Còn bây giờ những người như trung tâm Diệu Pháp Âm họ đọc là những người đó họ có sự thâm nhập rồi, họ công phu cũng khá. Như cô Kiều Hạnh, cô cúng dường luôn, cô không lấy tiền luôn, cô chỉ bên phòng thu họ lấy tiền thôi, họ biên tập thôi. Mà một tập như vậy thật ra họ lấy 1 triệu đồng đối với bộ của Lưu Tú Vân thì rẻ đó. Còn bộ của Hòa Thượng một tập là 2 tiếng họ lấy 3 triệu. Thiện Trang nghĩ với công sức mà bỏ ra như vậy, cho công sức đó đúng. Tại vì 3 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thì trả 1 triệu cho người đọc rồi, còn lại 2 triệu cho cái nhóm thu và biên tập, thì như vậy công sức đó đáng. Bây giờ Thiện Trang làm rồi thì nó thấy mệt mỏi lắm. Nên bây giờ chưa có người. Nếu có người sau này mình sẽ phát triển một phòng thu tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ phòng thu thì đầu tư dễ thôi, đầu tư cơ sở vật chất thì dễ, kiếm người thì khó. Muốn kiếm người nhờ Phật Bồ Tát kiếm thôi. Bây giờ không có ai, thôi chịu thôi, quý vị đành phải chịu thôi nha. À, bây giờ cứ làm được tới đâu lo tới đó. Nếu Thiện Trang dịch được tốt hơn thì giảo được nhiều hơn thì sẽ nhờ nhóm khác đọc nữa. Nên là bây giờ tạm như vậy. Mà đồng tu thì yêu cầu cũng cao, cho nên là phải kiếm được giọng tốt, phải kiếm người đọc có diễn cảm. Có người đọc được một thời gian đầu thì có diễn cảm, nhưng đọc thời gian sau mất cái diễn cảm đi, không có diễn cảm được, không hiểu dần dần sao, nên phải thông cảm. Thiện Trang cố gắng thu lại cho những bộ giảng hòa thượng để đời về sau tốt nhất có thể để còn lưu truyền. Cho nên là cố gắng hết sức và cứ làm chậm mà chắc. Nên là nói như vậy để quý vị hiểu. Và hôm nay chúng ta học tới đây à, thì chúng ta đã đi được tới phẩm 12. Tuần sau hy vọng chúng ta sẽ học qua phẩm 13. Thiện Trang xin chào quý vị, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Dạ, Am Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị, chúc tất cả quý vị đồng tu luôn pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ và được giải thoát như trong phẩm 12 chúng ta học về 12 loại quang minh, 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, thì quý vị cũng được như vậy. A Di Đà Phật, kính chào quý vị.